Chương 225, đặc thù thông đạo. Chương 225, đặc thù thông đạo. Lôi đỉnh rút. Lâm Đạo Chi. Đối với người này có thể xuất ra nhiều như thế linh thạch, Triệu Hoài An không có chút nào kỳ quái. Dù sao, tốt xấu Lôi đỉnh rút cũng là Thương Châu đỉnh tiêm thế lực lớn một trong, thậm chí phía trước ba phía trên. Mà Lâm Đạo Chi lại là Lôi đỉnh bang bang chủ Lâm Hải Uy chi tử. Mặc dù Lôi đỉnh rút phía sau chủ nhân chân chính vẫn là vị kia Nguyên Anh đỉnh phong cảnh giới lão tổ, nhưng làm Lôi đỉnh rút bang chủ, Nguyên Anh cảnh giới tu sĩ Lâm Hải Uy, những năm này thông qua Lôi đỉnh rút tại Thương Châu ở trong cũng tự nhiên là thu hoạch đại bút lợi ích. Lâm Đạo Chi có thể xuất ra nhiều như thế linh thạch, tự nhiên cũng là may mắn mà có hắn hiện nay thân phận cùng phụ thân hắn ủng hộ. Mà theo cuối cùng một kiện vật phẩm đấu giá bán, tụ bảo các lần này đấu giá hội cũng theo đó kết thúc. Triệu Hoài An lặng lặng ngồi tại trong sương phòng. Chẳng được bao lâu, liền có một kim đan cảnh giới tu sĩ bưng lấy một cái túi lượng đồ, cung kính đi đến. Hắn ý cười nồng đậm đối với Triệu Hoài An chắp tay, vị đạo hữu này, đây là ngươi lần này đấu giá đoạt được, một gốc linh hồn thảo, nhất phẩm hỏa long dịch, còn có một bộ này ngũ hành tinh trận, tổng cộng 390 vạn khối hạ phẩm linh thạch. Triệu Hoài An gật đầu, tiếp nhận túi chữ vật, xem xét cẩn thận một phen, xác nhận vật phẩm không sai về sau, ngón tay hắn ở trong chữ vật giới chỉ lóe lên. Rầm rầm. Lập tức một đại đoàn linh thạch bay múa mà ra. Tên kia kim đan cảnh giới tu sĩ vội vàng đón lấy, dùng từng cái túi chữ vật đem bay múa mà ra linh thạch giả ở thẳng đến chứa 30 túi chữ vật thời điểm, Triệu Hoài An lúc này mới có chút phất phất tay. Tổng cộng 390 vạn khối hạ phẩm linh thạch, đạo hữu không có cho sai a? Không có không có. Tên kia kim đan cảnh giới liền vội vàng lắc đầu. Hắn đều là cẩn thận tính lấy, căn bản không có khả năng phạm sai lầm. Cho dù có sai lệch, tối đa cũng bất quá là một vạn tả hữu sự tình điểm ấy nhỏ sai lầm, tại bực này to lớn thành giao chán bên trong, căn bản không tính là cái gì đem linh thạch kết toán rõ ràng. Tên kia kim đan cảnh giới thận trọng lui ra ngoài đang lúc Triệu Hoài An chuẩn bị rời đi, thay đổi một bộ dung nhan, tiến đến nhận lấy kia một bộ tổ hợp tính linh khí phi kiếm bán đấu giá linh thạch thời điểm, bao xương cửa phòng lại bị chậm rãi đẩy ra. Người đi tới là một dáng người phúc hậu mập mạp, mà người này chính là trước đó Vương Phú Quý. Vương Phú Quý đi đến, một mặt cười ha hả hướng về Triệu Hoài An chắp tay, "Đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt." Triệu Hoài An nhíu mày, "Chúng ta còn biết?" Phải biết, lúc trước hắn thế nhưng là chuyên môn thay đổi một bộ dung nhan đi cùng Vương Phú Quý đặt thành giao dịch. Hiện tại Vương Phú Quý biểu hiện ra bộ dáng, tựa như nhìn thấu mình thân phận. Vương Phú Quý cười gật gật đầu, điểm một cái bên hông một khối bắt quái gương đồng nói, đây là tại hạ đặc hưu pháp bảo, nhưng truy tìm khí tức, đạo hưu có thể cải biến dung nhan, nhưng khí tức trên thân biến không được, từ ngươi tiến tụ bảo các bắt đầu, ta liền phải biết bạn đến. Nói, Vương Phú Quý từ bên hông lấy ra một cái túi đựng đồ, ý cười nồng đậm đưa tới Triệu Hoài An trước mắt, đạo hưu đừng hiểu lầm, ta chỉ là không nghĩ đến có chuyên môn lãng phí thời gian cho nên đặc địa kia một bộ tổ hợp tính thượng phẩm linh khí phi kiếm đấu giá đoạt được đưa tới, mà lại trừ ta ra, những người khác không biết được. Triệu Hoài An nhàn nhạt gật đầu, ý vị thâm trường nhìn Vương Phú Quý một chút. Hắn đem trước lệnh bài đưa tới, đưa tay tiếp nhận túi chữ vật. Có chút dò xét một phen, bên trong vừa vặn có 234,000 khối hạ phẩm linh thạch. Một phần không nhiều, một phần không thiếu đem linh thạch đi vào chữ vật giới chỉ, Triệu Hoài An lúc này mới lên tiếng nói, "Vương đạo hữu còn có những chuyện khác sao?" Tiếp nhận lệnh bài, đánh giá cẩn thận một phen. Xác nhận không sai về sau, Vương Phú Quý lúc này mới cười gật đầu, "Không có những chuyện khác, bất quá đạo hữu lần này tiêu phí khổng lồ như thế, vì để tránh cho bị người hữu tâm để mắt tới, ta tụ bảo các ở trong chuyên môn chuẩn bị đặc thù thông đạo, thông qua trận pháp che đậy hành tung." Nói, sợ Triệu Hoài An hiểu lầm, Vương Phú Quý giải thích một câu nói, cái này đặc thù thông đạo, chỉ cần là tại tụ bảo các ở trong đấu giá đạt tới 100 vạn khối hạ phẩm linh thạch người đều có thể thông hành. Vậy mà suy tính được như thế chú đáo. Triệu Hoài An hơi sững sờ, lập tức khẽ miệng mỉm cười gật đầu, vậy được, Vương đạo hữu liền mời phía trước dẫn đường đi. Nguyên bản dựa theo Triệu Hoài An dự định là chờ ra tụ bảo các về sau, cố ý hướng chỗ hẻo lánh mà đi. Hắn ngược lại muốn xem kia một kim đan trung kỳ cảnh giới thể tu năng lực hắn như thế nào. Thuận tiện đem nó trên người linh thạch toàn bộ cướp đoạt mà đến, bổ sung một phen tự thân tích xúc. Nhưng bây giờ có càng thêm giản tiện thông đạo, Triệu Hoài An tự nhiên cũng sẽ không vì một chút cực nhỏ lợi nhỏ mà đi bất chấp nguy hiểm. Dù sao, trước đó nghĩ như vậy là chuyện không có cách nào khác, dù sao đều muốn bị truy tung, chẳng bằng đến một đợt phản sát. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại có tụ bảo các chuyên môn chuẩn bị đặc thù thông đạo, hắn cần gì phải đi bước lên này phong hiểm. Vạn nhất ngoại trừ kia một kim đan trung kỳ cảnh giới thể tu bên ngoài, còn có cái khác kim đan cường giả để mắt tới mình đâu. Đạo hữu, mời tới bên này. Vương Phú Quý cười chắp tay. Hắn đi ở phía trước, dẫn đường. Không đầy một lát, liền từ tụ bảo các lầu 3 ở trong một gian sương phòng ở trong ghé qua mà qua, tiến vào một màn ánh sáng ở trong. Triệu Hoài An đi tại màn sáng bên trong, bất quá phục đi mấy chục bước, cảnh tượng trước mắt lập tức rộng mở trong sáng. Theo một trận cỏ xanh mùi thơm ngát truyền đến, Triệu Hoài An phát hiện mình đã từ tụ bảo các ở trong ra, lúc này ngay tại Thu Phong Thành một chỗ vắng vẻ phía sau núi ở trong. Chậc chậc. Cái này tụ bảo các quả nhiên là thủ đoạn tầng tầng lớp lớp a. Triệu Hoài An chậc chậc một tiếng lắc đầu, trên thân linh khí bao phủ, tướng mạo biến hóa, thân thể biến mất ở chỗ này năm. Thu Phong Thành, một chỗ không đang chú ý trong khách sạn. Từ tụ bảo các ở trong sau khi ra ngoài, Triệu Hoài An liền tới đến nơi đây. Bởi vì có được tụ bảo các đặc thù thông đạo, cũng không có bị những người khác để mắt tới, một đường thông suốt đi tới khách sạn. Hắn tỉ mỉ tại khách sạn ở trong bố trí, từng cái cường hãn che đậy trận pháp xuất hiện tại khách sạn sương phòng ở trong. Tại cái này cường hãn che đậy phòng hộ trận pháp phía dưới, khách sạn nơi đây sương phòng trở nên vững như thành đồng. Nhìn xem một màn này, Triệu Hoài An không khỏi hài lòng nhẹ gật đầu. Rất tốt, như thế bố trí, cũng là không cần lo lắng bị người hữu tâm phát giác, mà ta cũng có thể an tâm hấp thu kia hỏa long dịch cùng luyện hóa linh hồn thảo. Triệu Hoài An bờ môi hơi vện, xếp bằng ở trên bồ đoàn, trong lòng bàn tay ở trong linh quang lóe lên, hỏa long dịch trực tiếp từ chữ vật giới chỉ ở trong bay ra. Triệu Hoài An một thanh tiếp được. Hắn mở ra cái nắp, một cỗ hương thơm mùi thuốc cùng nồng đậm khí huyết lập tức tuôn ra. Tham lam hô hấp lấy, Triệu Hoài An không do dự, tại nuốt xuống một viên huyết nguyên đan về sau, liền đem chọn bình hỏa long dịch toàn bộ rót vào trong miệng. Huyết nguyên đan dẫn đầu vào bụng. Dược hiệu phát tác, Triệu Hoài An thể nội khí huyết sôi trào lên. Mà xuống một khắc, theo hỏa long dịch nuốt, Triệu Hoài An ngũ tạng lục phủ ở trong lập tức lan tràn ra lửa nóng hừng hực, thể nội khí huyết không ngừng mãnh liệt lớn mạnh. Chương 226: Di tích chi địa. Chương 226: Di tích chi địa. A. Hỏa thiêu ngũ tạng lục phủ. Cô này đau đớn, để Triệu Hoài An cũng nhịn không được thấp giọng kêu đau. Cố nén kịch liệt đau đớn, Triệu Hoài An nhanh chóng vận chuyển ngũ hành kim cương đoán thể quyết. Theo ngũ hành kim cương đoạn thể quyết vận chuyển, hỏa long dịch dược lực không ngừng tại Triệu Hoài An thể nội tan ra, rất nhanh diên tại ngũ tạng lục phủ của hắn cùng toàn thân kinh mạch ở trong. Loại cảm giác này, tựa như liệt hỏa thiêu đốt, nương theo lấy cường đại dược lực, cũng tương tự mang theo thống khổ to lớn. Mà đối mặt cái này đau đớn kịch liệt, Triệu Hoài An chỉ có thể cố nén. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, mọi thứ nhất cổ tác khí, nếu như mình tại lúc này thư giãn, như vậy hỏa long này dịch dược lực chỉ sợ không thể hoàn mỹ hấp thu. Theo ngay từ đầu kịch liệt đau đớn, tại dược lực triệt để phát huy về sau, Triệu Hoài An chậm rãi thích ứng cố này liệt hỏa thiêu đốt cảm giác đau đem nó thích ứng về sau, Triệu Hoài An cảm giác được rõ ràng mình huyết dịch khắp người đều phảng phất tại chiết xuất, không ngừng thay biến. Mà thuộc tính trên thiên thư, vẫn còn chút cơ đỉnh phong lục thân tu vi độ thuần thục cũng đang không ngừng gia tăng. Khí huyết thay biến, tu vi đột phá cùng hỏa long dịch hấp thu cũng không phải là một lần là xong. Nó cần chậm rãi hấp thu, đem nó hoàn mỹ hút vào tự thân lục thân, thẳng đến đem nó dược lực toàn bộ tiêu hao, đem bên trong hỏa long tinh huyết toàn bộ dung hợp. Chỉ có dạng này, tự thân huyết mạch cùng lục thân mới có thể hoàn thành chân chính thay biến. Trong quá trình hấp thu này, Triệu Hoài An chuẩn bị đại lượng phụ tá tu luyện vật liệu. Hắn giống thường ngày tu luyện, nương tựa theo ngọc bội gia trì, mỗi ngày đều nuốt lấy đại lượng phụ tá đan dược và vật liệu. Mà ở trong quá trình này, hỏa long dịch cũng bị Triệu Hoài An không ngừng hấp thu, không ngừng làm dịu nhục thể của hắn, cường hóa lấy huyết mạch của hắn. Thời gian chậm rãi trôi qua. Rất nhanh, 7 ngày thời gian đảo mắt mà qua. Tại cái này 7 ngày thời gian bên trong, Triệu Hoài An mỗi ngày đều đang chuyên tâm toàn ý hấp thu hỏa long dịch, đồng thời thôn phệ lấy đại lượng phụ tá đan dược và vật liệu. Mỗi một khắc mỗi một giây, tại hỏa long dịch tiêu hóa phía dưới, hắn đều có thể cảm giác được rõ ràng mình khí huyết cùng nhục thân chi lực đang không ngừng lớn mạnh. Vành ba. Theo hỏa long dịch dược hiệu bị triệt để hấp thu, một cỗ bàng bạc khí lãng từ Triệu Hoài An thể nội quét sạch mà ra. Tại cỗ này bàng bạc khí lãng bên trong, Triệu Hoài An chậm rãi mở hai mắt ra. Khoe miệng của hắn treo một tia cười nhạt ý, nhục thân cảnh giới kim đan trung kỳ. Không tệ, không nghĩ tới hỏa long này dịch dược hiệu vậy mà như thế cường đại, không chỉ có khiến cho ta nhục thân tu vi thuận lợi đột phá đến kim đan cảnh giới, mà lại tại bàng bạc dược hiệu gia trì phía dưới, độ thuần thục lần nữa nghênh đón tăng vọt, trực tiếp đột phá đến kim đan trung kỳ cảnh giới. Cảm thụ được mình kim đan trung kỳ cảnh giới nhục thân tu vi, Triệu Hoài An trong lòng một trận hưng phấn. Bất quá trong lòng hắn cũng rất rõ ràng, hỏa long dịch có thể hoàn mỹ như vậy phát huy tác dụng, ngoại trừ bản thân dược hiệu cường hãn bên ngoài, trong đó còn ít không được mình để đại lượng phụ tá đan dược và vật liệu cùng khối ngọc bội kia gia trì. Bằng không, cho dù hỏa long dịch dược hiệu cường hãn, nhục thân của mình tu vi độ thuần thục cũng không có khả năng tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong biến thành trúc cơ đỉnh phong một đường tăng vọt đến kim đan trung kỳ. Hoạt động một phen gần cốt, Triệu Hoài An chậm rãi đứng người lên. Hắn đẩy ra cửa sổ, lúc này bên ngoài đang cần nguyện treo cao, trong màn đêm thu phong thành hoàn toàn yên tĩnh. Hô hấp lấy không khí mới mẻ, Triệu Hoài An ánh mắt nhìn về phía trước, chậm rãi đưa tay trái ra. Hắn hít sâu một hơi, bờ môi hơi vệnh, tay trái đột nhiên hướng phía hư không bóp. Bành ba. Như sấm rền tiếng vang tại yên tĩnh thu phong thành ban đêm nổ tung lên. Tại cái này kịch liệt bạo hưởng bên trong, nguyên bản cực kỳ yên tĩnh thu phong thành lập tức dâng lên một cỗ cường hãn khí tức. Không ít tu sĩ nhao nhao thò đầu ra, đem ánh mắt nhìn về phía di tích chi địa phương hướng. Bọn hắn còn tưởng rằng, tại cái này tiếng nổ bên trong, là di tích chi địa ở trong trận pháp triệt để tan rã, đem di tích chi địa triển lộ ra. Nhưng kết quả lại là dạ hát phong cao, thiếu nguyệt treo cao. Ngoại trừ tiếng nổ kia, còn tại không ngừng quanh quẩn ở trên không ở trong bên ngoài, không có cái gì. Cái nào không có mắt náo ra động tĩnh như vậy? Tiểu tử, dám lừa dối chúng ta, mau mau ra quyết nhất tử chiến. Quá, có ác tâm hay không? Làm hại ta quần cũng không mặc tốt, còn tưởng rằng là di tích chi địa mở ra. 4. Trong lúc nhất thời, thu phong thành ở trong tiếng mắng chửi không ngừng, không ít cường hãn khí tức, mang theo kịch liệt toán khí, nhanh chóng hướng phía nơi đây tìm kiếm mà tới. Triệu Hoài An vội vàng đóng cửa sổ, bước chân lui ra phía sau, như là vô sự người nằm ở trên giường. Thẳng đến che đậy trận pháp toàn bộ mở ra, cảm thụ được mình nhục thân ở trong tràn đầy cực kỳ cường hãn sức mạnh mang tính hủy diệt, Triệu Hoài An cũng nhịn không được nữa thấp giọng cười như điên năm. Mùng 7 tháng 7, mặt trời chói chang trên cao. Thu phong ngoài thành 50 dặm ở chỗ này, là liên miên bất tuyệt dãy núi. Dãy núi trung tâm nhất chỗ, có một tòa nguy nga đứng vững sơn phong. Lúc này, ngọn núi này đã linh khí lan tràn, trung quanh thiên địa linh khí toàn bộ hướng phía nơi đây hội tụ. Tại liên tục không ngừng linh khí hội tụ phía dưới, một đạo chói sáng bạch quang lấp loé, trùng thiên sừng sững. Cùng lúc đó, theo bạch quang lấp loé, kia liên tục không ngừng hội tụ linh khí trực tiếp tại ngọn núi bên trên hình thành một cái cự đại vòng xoáy. Cảnh tượng này lập tức hấp dẫn chú đóng ở thu phong thành ở trong tu sĩ chú ý, bọn hắn thấy cảnh này nhao nhao hướng phía nơi đây mãnh liệt mà đến. Bất quá nửa nén nhang thời gian, nơi đây liền vây chật như nêm tối. Bởi vì tất cả mọi người biết như thế dị tượng hẳn là di tích chi địa sắp xuất thế, bọn hắn ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi lấy di tích chi địa đại môn mở ra. Mà theo thời gian trôi qua, xuống lại ở chỗ này chi địa tu sĩ cũng tạo thành phân tầng đứng tại phía trước nhất, trên cơ bản tất cả đều là thuần một sắc kim đan cảnh giới tu sĩ. Bọn hắn làm thành một vòng, con mắt chăm chú nhìn chăm chú lên phía trên, không ngừng ngừng tụ linh khí vòng xoáy. Về phần những cái kia trúc cơ cảnh giới tu sĩ chỉ có thể trông mong đứng tại khá xa chỗ. cũng không phải là bọn hắn không muốn đi lên tiến đến khoảng cách gần quan sát, phải tranh đoạt dẫn đầu tiến vào di tích chi địa danh lệch, mà là bọn hắn thực lực không cho phép. Mọi người ở đây hội tụ thời điểm, một chút không có mắt chút cơ cảnh giới tu sĩ tùy tiện xông vào đằng trước, nghĩ dẫn đầu chiếm cứ một chỗ tốt. Thế nhưng là cũng không có nghỉ ngơi bao lâu, chờ đằng sau kim đan cảnh giới tu sĩ đến thời điểm, trực tiếp bị một chút tính khí nóng nảy tu sĩ kim đan một trưởng vỗ thành cho khói. Mà một màn này cũng chấn nhiếp rồi những cái kia ngao ngoe muốn động chút cơ cảnh giới tu sĩ. Về phần kim đan cảnh giới tu sĩ, tất cả mọi người tích cực đạt thành ăn ý, phân biệt riêng phần mình chiếm cứ một cái phương vị, ai cũng không có nhằm vào ai. Tại mọi người kiên nhẫn trong khi chờ đợi, chân trời ở trong một đạo quang mang lấp lóe, Triệu Hoài An chân đạp thanh phong, trên thân áo bào đen hoa hoa tác hưởng, chậm rãi đáp xuống phía trước nhất chỗ. Mà đối mặt một màn này, phía trước những cái kia kim đan cảnh giới tu sĩ liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao lắc đầu, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Lâm Đạo Hữu, nơi này. Chương 227, Ngũ Hành Kim Cương. Chương 227, Ngũ Hành Kim Cương. Ngay tại Triệu Hoài An vừa mới hạ xuống thời điểm, một đạo thanh âm nhiệt tình ở bên trái phía trước cách đó không xa vang lên. Triệu Hoài An quay đầu nhìn lại, chỉ gặp Lâm Đạo Chi chính một mặt ý cười hướng phía hắn vất tay. Mà sau lưng Lâm Đạo Chi đều là cung cung kính kính đứng vững một kim đan đỉnh phong cảnh giới, rõ ràng là Lâm Đạo Chi người hộ đạo. Nhìn xem tên này kim đan đỉnh phong cảnh giới, Triệu Hoài An trong đôi mắt có chút hiện lên một vòng kinh ngạc. Bất quá rất nhanh liền bị hắn ẩn tàng, hắn khẽ gật đầu, khóe miệng ngậm mang ý cười đi hướng tiến đến, cùng Lâm Đạo Chi sóng vai đứng chung một chỗ. Không nghĩ tới Hỏa Long dịch dược hiệu vậy mà như thế cùng Lâm Đạo Hữu xứng đôi, nhiều ngày không thấy, Lâm Đạo Hữu nhục thân tu vi vậy mà đã đạt đến kim đan trung kỳ. Lâm Đạo Chi lườm Triệu Hoài An một chút, trong đôi mắt tử sắc quang mang lấp lóe, ngựa khi ở trong có một ít kinh ngạc nói. Mặc dù trước mắt Triệu Hoài An khí tức thu liễm, nhưng căn bản không gạt được hắn Lôi Đỉnh Thần Đồng. Tại Lôi Đỉnh Thần Đồng dưới, hắn tự nhiên là một chút liền nhìn ra Triệu Hoài An chân thực lục thân tu vi. Về phần Hỏa Long Dịch, hắn sớm biết Triệu Hoài An bao xương chỗ, đối với cái này cũng có chút chú ý, lại thêm Triệu Hoài An nhục thân tu vi đột nhiên tăng mạnh, tự nhiên biết Hỏa Long Dịch chính là bị Triệu Hoài An đấu giá được. Nghe Lâm Đạo Chi, Triệu Hoài An cũng có chút nhếch lên bờ môi, đánh giá Lâm Đạo Chi một chút, may mắn thôi, bất quá ta vẫn là hâm mộ nói bạn. Dù sao đây chính là một thanh pháp bảo cực phẩm a, có một thanh này pháp bảo cực phẩm, đạo hưu thực lực có thể nói là như hổ thêm cánh, sợ là bình thường kim đan đỉnh phong cảnh giới gặp đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Ha ha ha, đây hết thể may mắn sớm có chỗ chuẩn bị, không có cùng đạo hưu đi tranh đoạt Hỏa Long dịch, bằng không một thanh này pháp bảo cực phẩm còn không biết phải tốn rơi nhà ai đâu. Lâm Đạo Chi cười ha ha một tiếng. Mặc dù mình là cao quý Lôi Đình giúp thiếu bang chủ, nhưng bình thường sử dụng đều là pháp bảo tầm thường, pháp bảo cực phẩm vẫn có chút khó mà thu hồi được. Hiện tại thông qua cuộc bán đấu giá này, rốt cục cho mình lấy được một kiện tính công kích pháp bảo cực phẩm, mà lại là mình am hiểu sử dụng trường đao, lúc này tâm tình tự nhiên mỹ diệu. Cho nên vừa vặn chúng ta là theo như nhu cầu, nếu là ngươi ta ở giữa tương hô đấu giá, chỉ sợ ta đến không được Hỏa Long dịch, mà đạo hữu cũng là khó mà đạt được Kim Phong đao. Triệu Hoài An cười một tiếng. Hắn nguyên bản liền chuẩn bị hơn 500 vạn khối hạ phẩm linh thạch, nếu như phía trước một phần không tốn, hoàn toàn đầy đủ vỗ xuống Kim Phong đao. Bất quá hắn sẽ không, bởi vì dạng này tính không ra, hắn am hiểu sử dụng chính là kiếm pháp, cũng không phải là đao pháp đương nhiên. Nếu như nói là một khối ngang nhau giá trị rèn đúc vật liệu, có thể rèn đúc ra pháp bảo cực phẩm, kia Triệu Hoài An liền xem như tốn hao lớn hơn nữa đại giới, cũng sẽ đem tranh đoạt tới tay. Ha ha ha, là cực, là cực. Lâm Đạo Chi cũng cười một tiếng. Hắn lườm chung quanh người một chút, đối Triệu Hoài An ngự trọng tâm trường nói, bên cạnh ta có vương thuốc hộ vệ, lại thêm thực lực của ta, lần này di tích chi địa căn bản sẽ không gặp được nguy hiểm gì, bất quá đạo hữu chỉ là lẻ loi một mình, thực lực bây giờ mặc dù có chỗ tăng lên, nhưng tiến vào di tích chi địa bên trong về sau, vẫn là được nhiều càng cẩn thận một phen. Lâm Đạo Chi không có nói cùng Triệu Hoài An cùng một chỗ. Hắn tin tưởng, Triệu Hoài An cũng không muốn cùng mình cùng một chỗ, bởi vì dạng này sẽ có quá nhiều lợi ích tranh chấp. Vạn nhất gặp một cái đại cơ duyên hay là cực kỳ chân quý bảo vật đâu. Tại lợi ích dụ hoặc dưới, hai người vô cùng có khả năng trở mặt thành thù. Triệu Hoài An gật đầu, ánh mắt cũng đồng dạng trên thân người khác quét mắt, ta đây tự nhiên rõ ràng, tiến vào di tích chi địa về sau người ta mỗi người chia đồ vật, nhìn xem ai vận khí tốt, mà ta cũng sẽ gia tăng chú ý. Vậy liền so tài một chút ai vận khí càng tốt hơn. Lâm Đạo Chi cười gật đầu. Nghĩ nghĩ, hắn lại đối Triệu Hoài An mở miệng dặn dò, lần này tiến vào di tích chi địa ngươi phải tất yếu cẩn thận ba nhóm người, ta cũng không hy vọng chúng ta còn không có hợp tác trước đó, ngươi liền sớm vỡ lạc. Cái nào ba nhóm người? Triệu Hoài An có chút hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Đạo Chi. Lâm Đạo Chi chỉ phía trước Bách Độc Đồng Tử nói ra, cái này cái thứ nhất, tự nhiên là am hiểu dùng độc Bách Độc Đồng Tử, tu vi của hắn mặc dù tại Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng là dùng độc thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, tăng thêm giỏi về đánh lén, mức độ nguy hiểm thậm chí so một chút Kim Đan đỉnh phong cảnh giới còn phải cao hơn rất nhiều. Nói, hắn lại đổi một cái phương hướng, chính là trước đó tại đấu giá hội ở trong vỗ xuống Triệu Hoài An kia một bộ tổ hợp tính thượng phẩm linh khí phi kiếm Vương Khải Soái. Nhìn xem Vương Khải Soái, Lâm Đạo Chi mở miệng nói, người này chắc hẳn đạo hữu cũng nhận ra, chính là Hắc Quân Sơn Vương Khải Soái, hắn có Kim Đan đỉnh phong cảnh giới tu vi, một thân thực lực không thể khinh thường, đã từng một người một thương tại Hắc Quân Sơn trận pháp gia chỉ hạ trọi cứng ba tên Kim Đan đỉnh phong cảnh giới vây công, không chỉ có bất bại, hơn nữa còn trọng thương hai người. Triệu Hoài An gật đầu. Cái này hắn tự nhiên sẽ hiểu. Vương Khải Soái xem như nơi này tu vi đứng đầu nhất tồn tại, coi như Lâm Đạo Chi không nhắc nhở, hắn cũng sẽ nhiều hơn phòng bị. Hắn thật sâu nhìn Vương Khải Soái một chút, sau đó lại đem ánh mắt nhìn về phía một cái khác Kim Đan đỉnh phong cảnh giới tu sĩ, cười nói, "Như vậy cái thứ ba phải đề phòng chính là người này a?" Thuận Triệu Hoài An ánh mắt nhìn, Lâm Đạo Chi lại là lắc đầu, "Người này là Phi Ưng Sơn Trang Trang chủ Tiêu Thiết Ưng, một tay ưng trảo thần công xuất quỷ nhập thần, nếu là đặt ở 100 năm trước, xác thực muốn bao nhiêu thêm phòng bị, nhưng bây giờ hắn đã tuổi già khí suy, một thân thực lực lớn không bằng lúc trước, lần này cũng là đến đọ sức một cái đột phá nguyên anh cảnh giới cơ hội, cũng không phải là ta bảo ngươi nhiều hơn phòng bị đối tượng. Ồ, không phải hắn. Nghe được ngay cả Kim Đan đỉnh phong cảnh giới Tiêu Thiết Ưng đều không phải là mình cần phòng bị đối tượng, Triệu Hoài An không khỏi ngoài ý muốn nhìn Lâm Đạo Chi một chút. Hắn hơi kinh ngạc sự tình là Lâm Đạo Chi vậy mà cao như vậy nhìn mình thực lực, cũng tương tự hơi kinh ngạc, chẳng lẽ ở đây ở trong còn có cái khác cần tàng cường giả. Lâm Đạo Chi gật đầu, lặng lẽ chỉ hướng đứng tại ngoài cùng bên trái nhất phía trước năm tên đầu trọc. Cái này năm tên đầu trọc tu vi đều tại Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Nhìn xem cái này năm tên đầu trọc tu sĩ, hắn đôi mắt kiêng kỵ mở miệng nói, cái này năm cái đầu trọc tu sĩ đến từ Thường Châu ở trong hung danh hiểm ác ngũ hành kim cương, nghe nói bọn hắn chính là tiểu lôi âm tự khí đồ, năm người này mặc dù tu vi chỉ ở Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, nhưng bọn hắn am hiểu hợp kích chi thuật, tăng thêm năm người đều là thuần tu nhục thân, phân biệt đối ứng kim một thủy hỏa thổ. Ngay tại hơn 10 năm trước, năm người này thông qua hợp kích số lượng, thành lập qua không ít tuyên bố hiển hách chiến tích, phân biệt trọng thương quá nhiều tên Kim Đan đỉnh phong cảnh giới, hơn nữa còn có hai tên thực lực hơi yếu Kim Đan đỉnh phong cảnh giới chết trên tay bọn họ. Như thế người, hiện tại bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, xác thực không thể không phòng, liền xem như đối với ta cùng Vương Thúc, cũng là có nhất định uy hiếp. Nghe Lâm Đạo Chi, Triệu Hoài An như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Thịnh danh chi hạ không kẻ yếu. Xem ra chính mình hoàn toàn chính xác muốn đối kia danh xưng ngũ hành kim cương năm cái đầu trọc, nhiều hơn phòng bị. Một khi gặp gỡ, tuyệt đối không thể để cho vây quanh thi triển hợp kích chi thuật, lựa chọn tốt nhất là rút đi. Cho dù không cách nào rời khỏi, cũng muốn biện pháp đem nó từng cái đánh tan, chỉ cần hóa giải bọn hắn hợp kích chi thuật, mình liền có nhất định nắm chắc chiến thắng. Chương 228. Diệp không thiếu sót. Chương 228, Diệp không thiếu sót đang lúc hai người nói chuyện thời điểm, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận náo nhiệt ồn ào thanh âm. Chỉ gặp không trung ở trong đột nhiên tản mát đầy trời cánh hoa, một đám nữ tử áo trắng giơ lên một cái tiệu hoa, từ trên cao ở trong phiêu nhiên hạ xuống. Thấy cảnh này, Triệu Hoài An không khỏi nhíu mày, trong đôi mắt tràn đầy ngưng trọng. Dám ở nhiều như vậy kim đan cường giả trước mặt lớn như thế phô trương, người đến nhất định phái đoàn không nhỏ, hẳn là nào đó phương thế lực lớn người. Hắn nghiêng đầu đi, nhìn về phía một bên Lâm Đạo Chi, mở miệng dò hỏi, "Lâm đạo hữu, người này là ai ngươi cũng đã biết?" Hắn không phải Thương Châu người địa phương, cứ điểm tại Kế Châu, đối với Thương Châu tin tức cũng giới hạn tại một chút thế lực lớn cùng một chút có danh tiếng cường giả. Không gì hơn cái này ra sân diễn xuất người, hắn hiểu rõ trong tin tức ngược lại là không có người này. Cho nên hướng Lâm Đạo Chi cái này Lôi Đình giúp thiếu bang chủ hỏi thăm, chắc hẳn là hoặc nhiều hoặc ít biết một chút tin tức. Lúc này Lâm Đạo Chi cũng là cho mày. Hắn hít một hơi thật sâu, trên mặt miễn cưỡng gạt ra một vòng nụ cười nói, như thế phong tao phô trường, ra sân còn tự mang đầy trời cánh hoa, nhất định là kia hoa thần cung Diệp không thiếu sót. Nói, Lâm Đạo Chi đắng chắt lắc đầu, thở dài một tiếng nói, chỉ là ta không nghĩ tới, cái này hoa thần cung Diệp không thiếu sót vậy mà đi tới Thương Châu, còn để mắt tới lần này di tích chi địa. Hoa thần cung cũng không phải là Thương Châu bản thổ thế lực, mà là mấy chục vạn dặm bên ngoài Yến quốc Bắc cảnh ở trong đỉnh tiêm thế lực. Cái này hoa thần cung cường giả như mây, thế lực cực kỳ cường hãn, môn phái ở trong thậm chí có hóa thần cảnh giới phía trên cường giả tọa trấn. Bực này cường hãn thế lực, tuy tiện phái ra một hóa thần cảnh giới trưởng lão, liền có thể trở thành toàn bộ Thường Châu đứng đầu nhất sức chiến đấu. Hiện tại, Hoa Thần Cung Diệp không thiếu sót vậy mà để mắt tới nơi đây di tích chi địa, cái này là thật để Lâm Đạo Chi không tưởng được. Trừ cái đó ra, sắc mặt hắn cũng là có một chút khó coi. Bởi vì, nguyên bản nương tựa theo thực lực của hắn cùng Vương Trung Dừng thực lực cộng lại, tại chỗ này di tích chi địa ở trong trên cơ bản có thể là độc nhất ngăn tồn tại, lại đối mặt một chút cơ duyên thời điểm cũng có thể không chút kiêng kỵ cắt đoạn. Nhưng bây giờ không được. Hiện tại hắn không thể giống nguyên kế hoạch như thế trường dương, bởi vì tới một cái thân phận cao hơn, thực lực cường hãn hơn Diệp không thiếu sót. Diệp không thiếu sót. Nghe được cái tên này, Triệu Hoài An trong đôi mắt hiện lên một vòng vẻ kinh ngạc. Diệp không thiếu sót danh tự, có chỗ nghe thấy, tại Lạc Phượng Minh thu thập thiên hạ tiềm long bảng bên trên gặp qua. Cái này Diệp không thiếu sót chính là Hoa Thần Cung Thiên Phú đệ tử kiệt xuất nhất một trong, có băng thuộc tính thiên linh căn tư chất. Theo tiềm long bảng bên trên chỗ miêu tả, cái này Diệp không thiếu sót 27 tuổi liền đột phá kim đan cảnh giới, bị Hoa Thần Cung đại trưởng lão thu làm thân truyền đệ tử. Hiện tại tính toán trước đó tiềm long bảng bên trên miêu tả niên kỷ, lúc này Diệp không thiếu sót tuổi tác hẳn là tại chừng 40 tuổi bộ dáng. Mà tu vi của hắn, Triệu Hoài An hướng về Diệp không thiếu sót kiệu hoa nhìn lại, chỉ cảm thấy nhận lấy một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Tu vi của hắn tại Kim Đan hậu kỳ cảnh giới. Tựa hồ nhìn ra Triệu Hoài An suy nghĩ trong lòng, Lâm Đạo Chi trong đôi mắt một vòng tử sắc tán đi, thần sắc cực kỳ ngưng trọng mở miệng nói: "Bằng chứng ấy tuổi Kim Đan hậu kỳ cảnh giới, lại thêm có Hoa Thần cung làm chỗ dựa, hẳn là có thể tại trăm tuổi trước đó đột phá nguyên anh cảnh giới." Nghe được Lâm Đạo Chi, Triệu Hoài An hít sâu một hơi, nhẹ gật đầu, cũng không có quá lớn chấn kinh. Hắn đã từng gặp được một thiên phú cường hãn hơn thiên kiêu, tuổi tác cùng hắn tương tự, 19 tuổi liền sớm đã đến Kim Đan cảnh giới. Trước mắt Diệp không thiếu sót, bất quá 27 tuổi mới đột phá Kim Đan cảnh giới, dưới mắt cũng đã gần 40. Căn bản không có cách nào cùng trước đó mình gặp phải tên kia thiên kiêu so sánh. Mà mình bây giờ cũng bất quá 30 tuổi, linh thể song tu, tăng thêm có thuộc tính thiên thư gia trì, ngày sau thành tựu nhất định so cái này Diệp không thiếu sót lại cao hơn. Tiệu hoa hạ xuống, tám tên như hoa như ngọc, tu vi đồng đều tại kim đan cảnh giới nữ tử áo trắng cung kính đứng ở một bên. Mà tiệu hoa bên trong, Diệp không thiếu sót chậm rãi đi ra, trong tay lung lay một cái quạt xếp, khóe miệng ở trong treo, nụ cười nhàn nhạt quét mắt bốn phía. Theo Diệp không thiếu sót đi ra tiệu hoa, chung quanh người nhao nhao khuôn mặt tươi cười đón lấy, chịu tượng tiến đến đối Diệp không thiếu sót chào hỏi. Lâm Đạo Chi đồng dạng cũng là như thế. Dù sao, vô luận là thực lực hay là thân phận, Diệp không thiếu sót cũng cao hơn hắn mấy cái cấp bậc. Triệu Hoài An đi theo sau người, vì không làm người khác chú ý, cũng là theo đám người khuôn mặt tươi cười đó lấy. Mà Diệp không thiếu sót thì là biểu hiện rất hòa thuận. Cái gọi là cường long không ép địa đầu xà, lần này hắn bất quá là vừa vặn tại Thương Châu phụ cận du lịch, nghe được nơi đây có di tích xuất thế, lên hứng thú, liền muốn tới đây thăm dò một phen. Đã đi tới nơi này, tự nhiên không cần thiết cùng Thương Châu những này bản thổ thế lực tu sĩ lên xung đột, nên làm mặt ngoài vẫn là phải làm tốt đương nhiên, nếu tiến vào di tích chi địa bên trong, tại có cơ duyên cùng lợi ích tranh chấp tình huống phía dưới, như vậy hắn cũng sẽ không có nửa điểm thủ hạ. Lưu Tỉnh, từng cái cười hướng phía đám người chắp tay. Nhìn thấy thẳng tắp đi tới Lâm Đạo Chi cùng Triệu Hoài An, Diệp không thiếu sót nhíu mày, khóe miệng lại cười nói, thế nhưng là Lôi Đình giúp thiếu bang chủ Lâm Đạo Hữu. Lâm Đạo Chi gật đầu, trên mặt trước đó phiền muộn vẻ mặt ngưng trọng sớm đã biến mất không thấy gì nữa, đổi thành một trương thân thiết khuôn mặt tươi cười, chính là, không nghĩ tới nhiều năm không thấy, Diệp đạo hữu còn nhớ rõ ta. Ha ha ha, đương nhiên nhớ kỹ. Diệp không thiếu sót cười ha ha một tiếng, lung lay quạt xếp nói ra, lúc trước ta lần thứ nhất xuất sư cửa làm việc thời điểm, tại Thương Châu thế nhưng là được nhiều thua lộ phụ thân ngươi Lâm Hải uy hiệp trợ a, bằng không, ta người này sinh địa không quen, lại thêm lúc ấy không có gì kinh nghiệm giang hồ, chỉ sợ rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Diệp đạo hữu là Hoa Thần cung cao đồ, ta Lôi Đình giúp cũng cùng Hoa Thần cung ở giữa từng có một chút giao dịch, giúp đỡ lẫn nhau sấn một phen, tự nhiên là chuyện đương nhiên. Lâm Đạo Chi thận trọng phụ họa. Hắn Lôi Đình giúp sinh ý làm được rất rộng, sớm mấy năm ở giữa đã từng phát triển đến Yến quốc cảnh nội, cùng Hoa Thần cung nội môn từng có mấy bút giao dịch, giữa song phương tự nhiên cũng thành lập một tầng mỏng manh liên hệ. Mà về phần Diệp không thiếu sót, tại hơn 20 năm trước, hắn còn không có đột phá kim đan cảnh giới thời điểm, vừa vặn đến Thương Châu chấp hành nhiệm vụ. Bởi vì Lôi Đình giúp cùng Hoa Thần cung có một chút nhỏ liên hệ, cho nên lúc ban đầu Diệp không thiếu sót trực tiếp tìm tới cửa. Mà tại cha mình trợ giúp dưới, có Lôi Đình giúp tài nguyên nhân mạch, Diệp không thiếu sót cũng là rất thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Chính mình là vào lúc đó cùng Diệp không thiếu sót tương hỗ kết bạn. Mà lúc trước mình chính là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, Diệp không thiếu sót thì là trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, hai người thân phận cùng thực lực cũng không có quá lớn chênh lệch. Nhưng bây giờ, thời gian trôi qua, Diệp không thiếu sót đã từ nguyên bản một tinh anh nội môn đệ tử trở thành Hoa Thần cung đại trưởng lao thân truyền đệ tử, đem so sánh phía dưới, chính mình cái này Lôi Đình giúp thiếu bang chủ tại Hoa Thần cung đại trưởng lao thân truyền đệ tử trước mặt liền lộ ra không đáng giá nhắc tới. Chương 229 tiến vào di tích chi địa. Chương 229 tiến vào di tích chi địa. Diệp không thiếu sót khỏe miệng mỉm cười gật đầu, ánh mắt hướng Lâm Đạo Chi sau lưng Triệu Hoài An quét tới. Nhìn xem Triệu Hoài An, Diệp không thiếu sót con ngươi có chút co rụt lại, khỏe miệng lộ ra nụ cười nói, không biết vị đạo hữu này là. Triệu Hoài An chắp tay, trên mặt mang nụ cười nhàn nhạt nói, tại hạ Lâm Tử Hạo, một tán tu hạng người vô danh. Diệp không thiếu sót lắc lắc quạt xếp, cười chỉ vào Triệu Hoài An nói, Lâm đạo hữu cũng không giả thực, chuyên môn viện cái thân phận giả, bất quá cũng đúng, đi ra ngoài bên ngoài tự nhiên là phải cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Lấy tu vi của hắn thực lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra đến Triệu Hoài An bộ này dung nhan cũng không phải là chân thực diện mạo. Không chỉ có là hắn, có được Lôi Đình thần đồng Lâm Đạo Chi cũng đã sớm đã nhìn ra Triệu Hoài An này phó dung nhan không phải chân thực diện mạo. Nhưng bọn hắn đều không để ý, dù sao đi ra ngoài bên ngoài, một chút không tiện bại lộ thân phận người, trên cơ bản đều sẽ cải biến dung nhan khí tức, đây là nhân chi thường tình. Triệu Hoài An cười cười, không nói thêm gì. Mà Diệp không thiếu sót ánh mắt nhưng thủy chung ở trên người hắn đánh giá, qua thật lâu về sau mới nói, hai người các ngươi Lâm đạo hữu cùng ta có duyên, nếu như tại di tích chi địa ở trong gặp được nguy hiểm gì, có thể hướng ta cầu viện. Nói, hắn đem hai tấm thông tấn linh phủ phân biệt ném cho Triệu Hoài An cùng Lâm Đạo Chi. Triệu Hoài An cùng Lâm Đạo Chi hai tay tiếp nhận đang muốn nói lời cảm tạ, bất quá nhưng vào lúc này, di tích chi địa trên không ở trong xoay tròn linh khí vòng xoáy, đột nhiên quyết tán, một đạo to lớn hư ảo đại môn cao cao trôi nổi tại hư không. Di tích chi địa mở ra. Xông. Bên trong tất có ta đại cơ duyên. Ha ha ha, ta nhập kim đan đỉnh phong cảnh giới nhiều năm, nơi đây hẳn là ta đột phá nguyên anh cảnh giới cơ hội. Theo di tích chi địa mở ra, trung quanh trong nháy mắt vang lên một trận ồn ào thanh âm. Tất cả tu sĩ nhao nhao hướng phía kia một đạo cao cao lơ lửng hư ảo đại môn phóng đi. Đa tạ Diệp đạo hữu, bất quá di tích này chi địa mở ra, chúng ta như vậy gặp lại. Triệu Hoài An đối Diệp không thiếu sót chắp tay, lập tức thân thể hóa thành một đạo tiềm điện, cùng mọi người cùng nhau tiến vào di tích chi địa ở trong. Lâm đạo chi cũng không dám lãnh đạm, hắn vội vàng hướng lấy Diệp không thiếu sót chắp tay nói tạ, mang theo Vương Trung Dừng cũng cùng nhau tiến vào di tích chi địa ở trong. Thiếu chủ, ngươi cho kia Lâm đạo chi thông tấn linh phù ta cũng có thể lý giải, dù sao hắn là Lôi Đình giúp thiếu bang chủ, nếu là đem nó thu phục, đối với ngươi ngày sau cũng là có chỗ có ích. Nhưng là cái kia gọi Lâm Tử Hào tán tu bây giờ không có tư cách thu hoạch được thiếu chủ ngươi thông tấn linh phủ, cũng căn bản không cần thiết bận tâm kia Lâm đạo chi mặt mũi a, dù sao thiếu chủ ngươi thế nhưng là chúng ta Hoa Thần cung đại trưởng lao thân truyền đệ tử, có đại trưởng lao tại, ngươi ngày sau thành tựu nhất định vô khả hạn lượng, căn bản không phải những này địa phương nhỏ ra đời lớp người quê mùa có thể đánh đồng. Nghĩ đến trước đó Diệp không thiếu sót vậy mà đem mình thông tấn linh phủ giao cho Lâm đạo chi cùng Triệu Hoài An, cầm đầu một thị nữ nhịn không được dò hỏi. Diệp không thiếu sót cười sờ lên đầu của nàng, trong đôi mắt lóe ra tinh quang nói, "Không, ngươi nói sai, ta cũng không phải cho Lâm đạo chi mặt mũi, mà là cho kia cái gọi là Lâm Tử Hào mặt mũi, bằng không chỉ bằng hắn Lâm đạo chi cũng xứng thu ta thông tấn linh phủ." "A, hẳn là người này có cái gì chỗ bất phàm." Tên kia thị nữ nghi ngờ nhíu mày, nàng vắt hết óc cũng nghĩ không thông, kia Lâm Tử Hào có chỗ gì hơn người? Hắn cốt linh bất quá 30 tuổi, bây giờ nhục thân tu vi đã kim đan trung kỳ, ngươi cứ nói đi." Diệp không thiếu sót cười đong đưa quạt xếp, nghĩ đến Triệu Hoài An trên thân cố khí tức kia, đôi mắt hơi híp, "Hùng chi, ta ở đây trên thân người cảm nhận được Tử Vân đạo môn thánh tử khiến khí tức, hắn cùng Trương Tinh Hà tuyệt đối có chỗ liên hệ chặt chẽ." Bằng không ta sao sẽ chỉ đưa ra thông tấn linh phủ? Nghĩ đến Trương Tinh Hà cái kia yêu nghiệt kinh khủng tồn tại, Diệp không thiếu sót bất cần đời trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt sợ hãi. Vậy căn bản không phải người tốt, a nhà ai người trong sạch 30 tuổi cũng đã kim đan đỉnh phong, còn tại mấy năm trước đột phá kim đan đỉnh phong thời điểm, một người độc bổ nhào hắn Hoa Thần cung. Nghĩ đến kia làm cho người một màn kinh khủng, nghĩ đến hắn Hoa Thần Cung so với hắn Thiên Phu thực lực càng thêm kiệt xuất sư huynh, đồng dạng là Kim Đan đỉnh phong cảnh giới cường giả, bị Trương Tinh Hà một kiếm đánh bại, Diệp Không Thiếu Sót chỉ cảm thấy toàn thân run lên, đầu choáng váng. Liên vội vàng lắc đầu, đem mấy năm trước kia sợ hãi một màn vung chi mà đi. Đi thôi, chúng ta cũng vào xem. Diệp Không Thiếu Sót hít một hơi thật sâu, khoát khoát tay bên trong quạt xếp, đại mã kim đao ngồi về kiệu hoa. Mà kia tám tên như hoa như ngọc thị nữ thì là giơ lên kiệu hoa, lưu lại đầy trời cánh hoa, không có vào đến di tích chi địa ở trong năm. Một bên khác, xuyên qua hư ảo đại môn, Triệu Hoài An thành công tiến vào di tích chi địa. Theo tiến vào bên trong, Triệu Hoài An cảm giác mình giống tiến vào nào đó phương không gian, cả người trước mắt nhoáng một cái, cảnh tượng lập tức một trận biến ảo. Hắn quay đầu đánh giá bốn phía, chỉ thấy mình xuất hiện tại một chỗ cây cối rậm rạp rừng cây bên trong, trung quanh tràn ngập cực kỳ linh khí nồng nặc. Mà tại linh hồn chi lực của hắn dò xét phía dưới, phát hiện trung quanh mấy ngàn mét chi địa vậy mà không hề giấu chân người, ngay cả một bóng người đều không có cảm giác được. Xem ra nơi đây di tích chi địa so trong tương tượng của ta còn muốn khổng lồ. Mà tu sĩ khác hẳn là khi tiến vào nơi đây không gian thời điểm bị loạn lưu phân tán tại di tích chi địa các nơi. Triệu Hoài An hít sâu một hơi. Bất quá hắn cũng không có bởi vì trung quanh không có phát hiện tu sĩ khác tung tích mà buông lòng cảnh giác. Dù sao, di tích chi địa bên trong, ngoại trừ tranh đoạt cơ duyên tu sĩ bên ngoài, còn có sinh tồn ở nơi đây yêu thú cùng nguy cơ. Huống chi, di tích chi địa nhiều nhất là cái gì? Đáp án không phải cơ duyên, không phải tài nguyên, mà là một chút giỏi về ẩn tàng khí tức, tinh thông tập sát chi đạo lão lục. Cho nên Triệu Hoài An lại thế nào dám lơ là sơ suất đâu. Hắn một bên tản ra linh hồn chi lực hướng về trung quanh thăm dò, một bên bằng vào trực giác của mình hướng về một chỗ phương hướng đi đến, không ngừng thăm dò. Tại linh hồn chi lực cảm giác phía dưới, Triệu Hoài An rất nhanh liền tới đến một chỗ vách núi treo leo ở trong. Hắn túi đầu nhìn lại, hai con ngươi ở trong lục quang lấp lóe, rất nhanh liền phát hiện phía dưới vài trăm mét chỗ sinh trưởng một gốc toàn thân đỏ chót, thẳng tắp linh dược. Cái này một gốc linh dược tản ra mùi thuốc nồng nặc vị, nó có hai mảnh thật dài lá cây, tựa như lá liễu đồng dạng uốn lượn theo gió phiêu diêu. Mà cái này hai mảnh thật dài trên phiến lá mặt tràn ngập nổi trôi từng đóa như là liệt diễm hoa văn. Triệu Hoài An cấp tốc hạ lạc, lơ lửng phiêu không, khẽ rửa gần kia một gốc toàn thân màu đỏ linh dược, trong nháy mắt chỉ cảm thấy một cỗ cực nóng nhiệt độ đánh tới. Hỏa vân có ba. Nhìn xem cái này một gốc linh dược đặc thù, Triệu Hoài An không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng, nuốt một ngụm nước bọt, không nghĩ tới cái này lại là một gốc hỏa vân cỏ, có cái này một gốc hỏa vân cỏ, ta nếu là phối hợp cái khác phụ tá tính đan dược vật liệu nuốt, trong cơ thể ta hỏa linh căn sẽ làm chết xuất không ít, ngày sau tốc độ tu luyện cũng sẽ có nhất định biên độ gia tăng. Chương 230. Sao băng sắt. Chương 230. Sao băng sắt. Cái này một gốc hỏa vân cỏ, tối thiểu có ngàn năm năm. Triệu Hoài An đánh giá một chút, nếu như phóng tới bên ngoài đi buôn bán, nói ít cũng phải mấy chục vạn khối hạ phẩm linh thạch cất bước. Vừa mới tiến di tích chi địa không bao lâu, liền đến này linh dược, Triệu Hoài An trên mặt nhiều hơn mấy phần ý cười. Nhưng mà, ngay tại hắn thi triển linh lực, muốn đem hỏa vân cỏ nhổ tận gốc thu vào chữ vật giới chỉ thời điểm, một đạo hung mãnh liệt diễm đột nhiên từ bên trái nhanh chóng đánh tới. Cảm nhận được nguy hiểm, Triệu Hoài An hai mắt nhíu lại. Bàn tay hắn đột nhiên đánh ra, một cỗ mênh mông huyết sắt kiếm khí lập tức từ thể nội tuôn ra, không ngừng lơ lửng tại quanh người hắn, hình thành một cái cực kỳ cường hãn kiếm khí vòng bảo hộ. Vành ba. Sau một khắc, kiếm khí vòng bảo hộ vừa mới ngưng tụ, một tiếng kịch liệt tiếng nổ liền truyền đến. Chỉ gặp một cái to lớn hỏa cầu đụng vào kiếm khí vòng bảo hộ phía trên, ở trung quanh hình thành một cỗ cực lớn khí lãng. Bất quá cái này một cái to lớn hỏa cầu cũng không có đối Triệu Hoài An tạo thành quá lớn uy hiếp, vẹn vẹn chỉ là làm trên người kiếm khí vòng bảo hộ có chút lay động, đem cỗ này đột nhiên đánh tới công kích ngăn cản được. Triệu Hoài An nhanh chóng đem hỏa vân có thu nhập chữ vật giới chỉ, ánh mắt nhắm lại, hướng về bên trái đằng trước nhìn lại. Hỏa vân lương. Tại Triệu Hoài An bên trái đằng trước một chỗ rậm rạp vách núi trong bụi cỏ, chính ẩn giấu đi một đầu hỏa vân lương. Đầu này hỏa vân lương có kim đan sơ kỳ cảnh giới tu vi, nó cưỡi cánh, mặt lộ vẻ hung quang, miệng nói tiếng người nói: "Tiểu tử, giao ra hỏa vân cỏ, kia là bản tôn trấn thủ chi vật. Vật này cùng ta có duyên, đã bị ta chiếm được, đó chính là ta, về phần ngươi." Triệu Hoài An khinh thường cười lạnh một tiếng. Hắn vỗ tay phát ra tiếng, trong lòng bàn tay ở trong lập tức liệt hỏa lan tràn, lập tức tiện tay vung lên, một đầu dài đến vài trăm mét hỏa long gào thét mà ra. Giống ba. Đinh hai nhức góc tiếng gầm gừ, vang vọng tại vách núi treo leo ở trong. Tại tiếng gầm gừ này bên trong, chung quanh đá vụn run rẩy, cỏ cây lay động, gió táp được khởi. Không ba. Cảm nhận được như thế công kích mãnh liệt, đầu kia hỏa vân mắt ưng mắt ở trong lộ ra vẻ sợ hãi, không cam lòng gầm thét. Hắn cánh ra sức vung dậy, từng đạo gió táp đột nhiên hiện, gió táp ở trong nương theo lấy đầy trời liệt diễm, muốn dùng cái này hình thành công kích tới chống cự Triệu Hoài An chỗ thi triển ra pháp thuật. Nhưng mà, đây hết thảy đều song đầu này hỏa long trên thực tế là từ Triệu Hoài An sớm đã viên mãn hỏa cầu thuật thi triển mà ra. Tại viên mãn cấp bậc hỏa cầu thuật phía dưới, ra chỉ lấy Triệu Hoài An trên thân cường hãn linh khí, hoàn toàn là thuấn phát trạng thái đợi đến hỏa vân ứng có phản ứng chuẩn bị chống cự thời điểm, đầu kia hỏa long đã tới gần nó trước người. Không đợi nó cánh vung dậy, hỏa long trực tiếp đem hỏa vân ứng nuốt hết, nóng dược liệt diễm không ngừng tại trên thân thiêu đốt lên. Từng đợt đốt cháy khét chi vị theo gió phiêu lãng mà ra, bất quá một lát, nguyên bản còn uy phong lẫm liệt, không ai bị nổi ngọn lửa ưng đã hóa thành khói bụi theo gió phiêu tán. Ha ha. Triệu Hoài An ha ha cười lạnh một tiếng, vung tay lên, đem hỏa vân ưng mới lưu lại hài cốt cất kỹ, khinh thường nói, ở trước mặt ta đùa lửa. Bất quá mua dịu quá mắt thợ thôi. Giải quyết hết ngọn lửa ưng, cất kỹ hỏa vân cỏ, Triệu Hoài An ánh mắt quét mắt xung quanh, không có phát hiện cái khác chân quý linh dược về sau, thân thể trong nháy mắt bay lên không lướt tới. Có cường đại linh hồn chi lực trợ giúp, lại thêm thần y thanh túi có thể cự ly xa truy tung cao năm linh dược, trên đường đi tại thăm dò dưới, Triệu Hoài An đã được đến trọn vẹn 3 cây đối hữu dụng ngàn năm linh dược. Bất quá những linh dược này cũng không có hỏa vân cỏ chân quý, phóng tới trên thị trường cũng bất quá là thường thường không có gì lạ chi vật, cũng chính là nương tựa theo năm cao, giá trị một điểm nhỏ linh thạch thôi. Về phần cái khác bình thường thấp năm linh dược, Triệu Hoài An đều chẳng muốn truy tung, không có vì vậy mà lãng phí thời gian. Dù sao, chỗ này di tích chi địa cuối cùng duy trì bao lâu thời gian còn nói không chính xác, hắn nhưng không có quá nhiều thời gian lãng phí ở một chút không có giá trị linh dược phía trên. Những vật kia, mình có Lạc Phượng Minh, hơi một đạo mệnh lệnh phân phó, thủ hạ quản hạt tu sĩ cùng gia tộc liền sẽ đưa tới số lớn. Một đường hướng bắc mà đi. Triệu Hoài An một bên thăm dò truy tung một chút cao năm linh dược, một bên thời khắc quan sát đến chúng quanh động tĩnh ước chừng 2 canh giờ về sau, Triệu Hoài An đã từ kia một chỗ khổng lồ sơn lâm chỗ bay ra. Lúc này, ánh vào hắn đôi mắt chính là mênh mông vô bờ bình nguyên ở trong có một đầu rộng lớn mãnh liệt xuyên kỳ dòng sông đem nó một phân thành hai. Mà tại chỗ này dòng sông bên cạnh thì là chiếm cứ một đám đầu châu thân người yêu thú. Bọn hắn lấy dòng sông làm doanh địa, khai khẩn lấy chúng quanh đất màu mỡ, mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn thì nghỉ. Liên tại bọn hắn duy trì lấy dạng này an tưởng cuộc sống yên tĩnh thời điểm, một đám trúc cơ cảnh giới tu sĩ tổ hợp lại với nhau, ẩn giấu đi khí tức trên thân, lặng lẽ hướng lấy doanh địa ẩn nút mà đi. Triệu Hoài An lơ lửng ở trên không, túi đầu hướng về phía dưới nhìn lại. Rất nhanh, tại doanh địa bên trong, một trận chém giết như vậy bộc phát. Bọn này đầu châu thân người yêu thú tu vi cũng không cường hãn, ước chừng bình quân tại trúc cơ cảnh giới tả hữu. Bọn hắn thực lực tổng hợp càng là nhỏ yếu, không có tu luyện pháp thuật gì thần thông, không có cái gì linh khí pháp khí, chỉ là nương tựa theo một thân man lực chống cự. Mà đám kia trúc cơ cảnh giới tu sĩ, trên cơ bản là nhân thủ một kiện linh khí, có trên thân còn chứa đựng đại lượng uy lực cường hãn linh phù. Tại bọn này trúc cơ cảnh giới tu sĩ tấn công mạnh phía dưới, nhu đầu nhân doanh địa rất nhanh liền bị dẹp yên, kia hơn 20 đầu hình thể to lớn nhu đầu nhân, trực tiếp bị bọn này trúc cơ tu sĩ phân giải chia cắt trên người huyết đủ. A ha ha ha, khoáng thạch, thật nhiều khoáng thạch ba. Sao băng sắt ba? Cái gì? Những khoáng thạch này bên trong lại có sao băng sắt? Trời ạ, không nghĩ tới một đám trúc cơ cảnh giới nhu đầu nhân lại có như thế bảo vật, nơi đây di tích chi địa, quả nhiên là chúng ta đại cơ duyên. Ngay tại bọn này trúc cơ cảnh giới tu sĩ quét sạch doanh địa thời điểm, bọn hắn đột nhiên phát hiện tại một chỗ khố phòng ở trong phát hiện đại lượng khoáng thạch. Có mắt nhọn tu sĩ còn từ cái này đống khoáng thạch bên trong nhận ra cực kỳ chân quý sao băng sắt. Trong lúc nhất thời, bọn hắn cuồng hoan, hưng phấn lớn tiếng gầm thét, riêng phần mình chia cắt lấy riêng phần mình chiến lợi phẩm. Không chung ở trong, Triệu Hoài An tự nhiên cũng nghe đến bọn hắn cuồng hoan thanh âm. Nguyên bản hắn là không có ý định để ý tới, thế nhưng là nghe được sao băng sắt mấy chữ về sau, trong đôi mắt lập tức nổi lên ánh sáng. Là một tam giai trung phẩm luyện khí sư, Triệu Hoán tự nhiên biết sao băng sắt chỗ chân quý. Phải biết, cái này sao băng sắt thế nhưng là rèn đúc pháp bảo vật liệu, nếu như số lượng đầy đủ, lại phối hợp cái khác chân quý vật liệu, trên cơ bản đều có thể trực tiếp chế tạo. Mà lại, cái này sao băng sắt chân quý trình độ so với mình trước đó tiêu tốn rất nhiều tâm tư đạt được tiên ngoại vẫn thạch còn muốn chân quý có chút ít. Nghĩ đến sao băng sắt chân quý, Triệu Hoài An không có chút gì do dự, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện, trong một chớp mắt liền từ vạn mét không trung, đáp xuống như đầu nhân cũ nát doanh địa ở trong. Người nào? Cái này bầy ngay tại cuồng hoan tu sĩ đột nhiên cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp giáng lâm, không khỏi cảnh giác quay đầu đi. Nhìn thấy Triệu Hoài An trong ngáy mắt, bọn này tu sĩ trên mặt nhau nhau lộ ra vẻ sợ hãi. Vị tiền bối này. Chương 231. Phá vây. Chương 231. Phá vây. Trong đó một cái gan lớn người tiến lên một bước, đang muốn chắp tay nói cái gì thời điểm, một đạo liệt diễm đột nhiên ở trước mặt hắn hiện lên. Hô ba. Chỉ gặp Triệu Hoài An có chút vung tay lên, hắn thậm chí ngay cả huyết sắt kiếm khí đều không vận dụng, chỉ dùng một cái viên mãn cấp bậc hỏa cầu thuật liền đem cái này hơn 10 tên trúc cơ cảnh giới tu sĩ hóa thành khói bụi. Kẻ giết người vĩnh viễn phải giết. Triệu Hoài An nhàn nhạt lắc đầu, các ngươi đồ diệt như đầu nhân doanh địa là vì lợi ích, mà ta giết các ngươi cũng tương tự như thế. Cười lạnh một tiếng, Triệu Hoài An đi hướng tiền đến, lần lượt đem rơi xuống tại khói bụi ở trong túi chứa vật nhặt lên đem những này trên túi chứa vật mặt giam cầm cưỡng ép phá mất. Triệu Hoài An trong nháy mắt nhìn thấy đại lượng khoáng thạch cùng mấy chục khối lớn chừng quả đấm sao băng sát. Thấy cảnh này, Triệu Hoài An cũng là không khỏi hít sâu một hơi. Hắn liền nói bọn này trúc cơ tu sĩ tại sao lại như thế không để ý tư thái của hoàn, nguyên lai là cái này như đầu nhân trong doanh địa ngoại trừ đại lượng khoáng thạch bên ngoài còn ẩn chứa mấy chục khối sao băng sát. Phải biết, cái này một khối to bằng đầu nắm tay sao băng sắt nếu như phóng tới bên ngoài đi buôn bán, nói ít cũng phải 10 vạn khối hạ phẩm linh thạch cất bước. Cái này sao băng sắt hết thể có hơn 30 khối, tổng thể giá trị cộng lại tuyệt đối viễn siêu hơn 300 vạn khối hạ phẩm linh thạch, hơn nữa còn không tính cái khác khoáng thạch. Như thế một bút chân quý tài phú, đừng nói là bọn hắn, liền xem như một kim đan cảnh giới, cũng sẽ nhịn không được thất thố cùng hoan. Hít một hơi thật sâu, Triệu Hoài An nhanh chóng đem những này sao băng sắt đi vào chứa vật giới chỉ. Hắn trong đôi mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Có cái này một nhóm sao băng sắt chờ rời đi di tích chi địa về sau, hắn liền có thể khai lò luyện khí, đem toàn thân cao thấp trang phục chế tạo lần nữa một lần. Tỷ như phòng hộ tính pháp bảo, tỷ như mình bây giờ sử dụng cực phẩm linh khí tổ hợp phi kiếm, lại tỷ như cái khác gia trì tốc độ bảo vật. Mà lại, tại nhóm này sao băng sắt phía dưới, nếu như lại phối hợp cái khác chân quý rèn đúc vật liệu, mình rèn đúc thuật độ thuần thục khẳng định sẽ có tăng lên trên diện rộng. Linh hồn chi lực hướng về chung quanh quyết tán. Tại không có phát hiện bất luận cái gì hữu dụng chi vật về sau, Triệu Hoài An thân thể đằng không mà lên, chuẩn bị tiếp tục ven đường bắc thượng. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, mình chuyến này cơ duyên ngay tại bắc chỗ. Chỉ cần một đường ven đường bắc thượng, nhất định có thể gặp được đại cơ duyên, trên phạm vi lớn tăng cường thực lực của mình. Bất quá, Triệu Hoài An thân thể tải cao cao đằng không mà lên, ở trên không trung 10.000 mét bên trong, đột nhiên năm thân ảnh nhanh chóng tới gần. Triệu Hoài An thân thể nhanh chóng lấp lóe, thật nhanh từ trên cao ở trong hạ xuống, trong tay huyết hồn kiếm xuất hiện. Hắn một thân kiếm khí lan tràn ra, nhìn xem từ khác nhau phương hướng đem mình vây quanh năm tên hòa thượng đầu trọc, lông mày chăm chú nhăn lại nói, ngũ hành kim cương. Năm người này, chính là trước đó Lâm đạo chi cho mình chuyên môn giới thiệu phải cẩn thận đề phòng ngũ hành kim cương. Triệu Hoài An không nghĩ tới, mình lúc này mới tiến vào di tích chi địa, không có mấy canh giờ liền gặp được cái này nằm tôn sát thần. Ngũ hành kim cương cầm đầu một hòa thượng đầu chọc tên là Kim Đầu, trên người hắn hất lên một bộ kim quang lóng lánh cả sa, toàn thân làn da như là như hoàng kim lấp loé. Kim trên đầu đi về trước một bước, hai tay của hắn chắp tay trước ngực, nói một tiếng Phật hiệu, A Di Đà Phật, vị thí chủ này, ngươi ở chỗ này được đến chi vật sát nghiệt quá nặng, không bằng giao cho ta các loại, để chúng ta đưa vào Phật môn ở trong ngày đêm đọc diễn cảm Phật pháp, vì đó độ hóa kia sát nghiệt chi khí. Triệu Hoài An cảnh giác nhìn xem ngũ hành kim cương, sắc mặt nghiêm túc nói, ta ở chỗ này nhưng không có qua được thứ gì, hòa thượng sợ là tính sai đi. Hắc. Kim Đầu lặng lẽ cười một tiếng, thần sắc bất thiện nói, thí chủ chớ có lửa gạt ta, chúng ta, thế nhưng là thật xa liền nghe được có sao băng thiết tam cái chữ, vật thật không phải ngươi có thể đem nắm chặt, vẫn là ngoan ngoãn giao cho chúng ta, miễn cho tăng thêm thương vong. Đại ca, cùng hắn nói lời vô dụng làm gì? Ta nhìn tiểu tử này tướng mạo liền dối trá vô cùng, nhất định sẽ không ngoan ngoãn giao ra sao băng sắt, chẳng bằng đem nó đánh giết, mới hiển lộ ra ta Phật môn kim cương đổ mà thủ đoạn. Xếp hạng lão nhị gỗ cũng là tiến lên một bước, trên thân kinh khủng một thuộc tính linh khí khuyết tán buộc phát ra. Xếp hạng lão tam thế nước cũng là liền vội vàng gật đầu, trên mặt hung quang lấp lóe, đúng vậy à, chúng ta đều bị tiểu lôi âm tự từ bỏ, còn tôn cái gì Phật môn chi lễ? Không cần làm trò này, trực tiếp đoạt là được. Thí chủ, ngươi cũng là thấy được, chúng ta năm người thực lực đồng đều tại ngươi phía trên, chắc hẳn ngươi cũng nghe qua chúng ta ngũ hành kim cương uy danh, ta mấy vị này huynh đệ tính tình cũng không tốt, không bằng ngoan ngoãn đem nó giao ra, chúng ta cũng liền không đưa ngươi đi gặp Phật tổ. Xếp hạng lao tứ ngọn lửa một mặt cười tủm tỉm nhìn xem Triệu Hoài An, trong lòng bàn tay ở trong lại là âm thầm ngưng tụ một đoàn kịch liệt hỏa diễm. Nghe cái này ngũ hành kim cương, Triệu Hoài An trong lòng sát cơ phun trào, hắn híp híp mắt, thần sắc chuyển biến. Ha ha ha, nói sớm đi, sớm nói như vậy, ta liền đem sao băng sắt lấy ra. Triệu Hoài An cười ha ha một tiếng, trong tay chữ vật giới chỉ chớp động, một khối to bằng đầu nắm tay sao băng sắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay hắn ở trong. Ngũ hành kim cương thấy thế, trong đôi mắt lập tức mặt lộ vẻ vẻ tham lam. Nhưng vào đúng lúc này, Triệu Hoài An thân thể đột nhiên giống như quỷ mị chớp động, mà liền tại hắn chớp động đồng thời, từng đạo kinh khủng huyết sắt kiếm khí từ trong cơ thể hắn xuyên qua mà ra. Thu 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 ba, kia là từng chuôi nhỏ bé phi kiếm, chín chuôi phi kiếm cấp tốc múa, hóa thành một đạo đạo huyết mang mang bọc lấy kinh khủng huyết sắt kiếm khí phân biệt hướng phía ngũ hành kim cương dũng mãnh lao tới. Ngũ hành kim cương thấy thế, cảm nhận được khủng bố như thế huyết sắt kiếm khí, lập tức cũng không dám chủ quan, vội vàng nhanh chóng chống đỡ, đồng thời năm người phân biệt đem tự thân cường hãn công kích thi triển mà ra. Nhưng mà ngay tại năm người chuẩn bị động thủ thời điểm, kia nhanh chóng hướng bọn họ bay đi chín chuôi phi kiếm trong nháy mắt này đột nhiên phát sinh biến hóa, trực tiếp chuyển biến phương hướng. Bọn chúng trên không trung cấp tốc hòa làm một thể, hóa thành một thanh to lớn cự nhận, hướng thẳng đến năm người ở trong thực lực yếu nhất thổ đầu đâm tới. Cảm nhận được tất cả công kích đều hướng phía mình ngưng tụ đến, thổ đầu con ngươi chừng một cái, vội vàng nhanh chóng né tránh, không dám cường ngạnh chống đỡ. Mà mấy người khác cũng là vội vàng trợ giúp, muốn hình thành hợp kích chi thuật, hôm nay nhất cử ở đây cầm xuống Triệu Hoài An. Bất quá mấy người lại bị lừa đang phi kiếm bắn vọt bên trong, ngũ hành kim cương bốn người khác bởi vì đi trợ giúp thổ đầu, tại nguyên bản vòng vây bên trên trực tiếp lộ ra sơ hở. Mà Triệu Hoài An thì là thân thể giống như là một tia chớp cầm trong tay huyết hồn kiếm, cường ngạnh đem cái này sơ hở mở rộng, thân thể đột nhiên bắn vọt mà ra. Mà kia chín chuôi phi kiếm cũng trong nháy mắt này nhanh chóng phân giải, hóa thành một đạo đạo lưu quang, theo Triệu Hoài An hướng về nơi xa bay đi. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, ngũ hành kim cương, hôm nay ta nhớ kỹ các ngươi chờ mong không muốn lạc đàn, bằng không nơi đây di tích chi địa hẳn là các ngươi táng thân chỗ ba. Tốc độ cực hạn thi triển. Triệu Hoài An nhanh chóng hướng về phương xa nhảy tới, thanh âm như là quần quần thiên lôi ở trên không ở trong quần quần. Mà kia ngũ hành kim cương thì là sắc mặt khó coi, ánh mắt vẹn vẹn nhìn chăm chú lên Triệu Hoài An biến mất phương hướng. Đáng chết, tiểu tử này tốc độ vậy mà nhanh như vậy. Chương 232, phách lối La Gia. Chương 232, phách lối La Gia. Hừ, ngũ hành kim cương, chờ ta thực lực tiến bộ, tất lấy các ngươi tính mệnh. Không trung ở trong cấp tốc Nazi, tại một đường hướng bắc đi vào một chỗ khu vực an toàn về sau, Triệu Hoài An lúc này mới chậm rãi hạ xuống. Hắn nuốt xuống một viên khôi phục linh khí đan dược, xếp bằng ở trên một tảng đá lớn, trong đôi mắt sát cơ lấp lóe. Ngũ hành kim cương cho mình cảm giác áp bách thực sự quá lớn, đặc biệt là kia hợp kích chi thuật. Bất quá may mắn, Triệu Hoài An ngay từ đầu liền không có muốn cùng ngũ hành kim cương tương hỗ chống lại, mà là lợi dụng lấy phi kiếm, hấp dẫn chú ý của những người khác lực, khiến cho lộ ra sơ hở, cường hãn thoát khỏi vòng vây. Bằng không, nếu quả thật cùng cái này ngũ hành kim cương cứng đối cứng, một hai cái còn dễ nói, bọn hắn năm người cùng nhau lên, thi triển hợp kích chi thuật, mình chỉ sợ trước sau đều khó khăn, không chết cũng muốn lộ ra. Trong lòng kìm nén một cỗ nộ khí, Triệu Hoài An hành tung sát cơ dũng động. Hắn dự định, chỉ cần có cơ hội chờ ngũ hành kim cương lạc đàn thời điểm, liền lặng lẽ ngầm hạ sát thủ, sớm làm giải quyết hết cái này thai hoàng ẩm. Nuốt lấy đan dược, Triệu Hoài An nhanh chóng hấp thu dược hiệu, bất quá thời gian một nén nhang, đang khôi phục lực cường hãn đan dược phía dưới, trong cơ thể hắn linh khí cũng nhanh chóng đạt đến sung mãn trạng thái đem tự thân trạng thái khôi phục tốt, Triệu Hoài An khí tức trên thân nội liễm, ánh mắt nhìn chung quanh bốn phía, lập tức đem linh hồn chi lực quyết tán ra đến, thi triển cái này thần y thanh túi, một bên thăm dò, một bên tiếp tục hướng về mặt phía bắc phương hướng bay đi. Rất nhanh, đã là 2 ngày sau đó. Dọc theo con đường này, thu hoạch ngược lại là so trước đó nhiều hơn rất nhiều, có chừng hơn 10 gốc ngàn năm cấp bậc linh dược, mà lại đại đa số đều là cực kỳ chân quý, có trợ giúp tu vi tăng lên linh dược. Ngoại trừ những này ngàn năm năm linh dược, Triệu Hoài An trên con đường này còn ngạc nhiên phát hiện một gốc 500 năm năm hoàn hồn hoa. Cái này hoàn hồn bao phấn hiệu cần phải cường hãn hơn linh hồn thảo rất nhiều, hoàn hồn hoa hết thảy có 7 mảnh cánh hoa. Theo cổ tịch chỗ ghi chép, một mảnh cánh hoa liền có thể chữa trị một nguyên anh cảnh giới phía dưới, linh hồn chi lực thâm thụ trọng thương người. Mà bảy mảnh cánh hoa cộng đồng dùng ăn, càng là có thể làm một sợi tàn hồn thu hoạch được linh thể, đúc lại nhục thân. Chân quý như thế hoàn hồn hoa mặc dù năm không kịp linh hồn thảo, nhưng công hiệu quả lại là viễn siêu tại 1000 năm linh hồn thảo, thậm chí một mảnh cánh hoa hiệu quả đều là linh hồn thảo mấy lần. Hướng về phương bắc bay đi. Ngay tại Triệu Hoài An đi ngang qua một chỗ sơn cốc thời điểm, thông qua tán phát linh hồn chi lực, hắn đột nhiên cảm thấy phía trước cách đó không xa giữa sơn cốc truyền đến một trận kịch liệt tiếng đánh nhau. Nghe được thanh âm, Triệu Hoài An trên thân khí tức nội liễm, thân thể cấp tốc hạ xuống, lặng lẽ góp hướng về phía trước đi. Lúc này, chỗ này giữa sơn cốc xuống lại hơn 20 tên trúc cơ cảnh giới tu sĩ, còn có trên trăm tên luyện khí cảnh giới tu sĩ. Đám người này bên trong, hơn 10 tên trúc cơ cảnh giới hình thành một phái, trên người bọn họ riêng phần mình mặc mang theo giống nhau tiêu chí quần áo, rất hiển nhiên là cái nào đó thế lực người. Cái này hơn 10 tên trúc cơ cảnh giới đem một chỗ sơn động cửa vào vây chật như nêm cối, ngăn trở cái khác trúc cơ tu sĩ cùng luyện khí cảnh giới bước chân. Bị ngăn ở bên ngoài, bọn này tu sĩ ở trong đó một tên trúc cơ hậu kỳ cảnh giới tu sĩ nhịn không được tức giận nói, các ngươi người của La Gia ngăn tại nơi đây làm gì? Nơi này là di tích chi địa, kỳ ngộ người có duyên có được, chẳng lẽ lại các ngươi La Gia muốn nuốt một mình hay sao? Bọn này thân mang ngang nhau tiêu chí quần áo người chính là Thương Châu Thu Phong thành La Gia tu sĩ. Lúc này bọn hắn ngăn lại cửa hang, một mặt thẹo trên mặt đại hán tản ra vẻ không cam lòng nhìn xem đám kia ngao ngoe muốn động tu sĩ, khinh thường cười lạnh nói, cho cười, cái gì gọi là người hữu duyên? Thực lực cường đại chính là người hữu duyên, ta La Gia hao tốn như thế lớn đại giới, cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng, thật vất vả tụ tập tìm tới chỗ này kỳ ngộ chi địa, lại há có thể cùng các ngươi cùng hưởng. Nói, tên kia mặt thẹo đại hán trên người tu vi bộc phát khuếch tán, một cỗ cường hãn uy áp hướng về bốn phía tràn ngập quyền tịch. Trong tay hắn xuất hiện một thanh thượng phẩm linh khí đại đao, trên thân là màu lam linh khí lan tràn đại đao đột nhiên oanh chạm mà ra. Oanh ba! Một tiếng kịch liệt nổ vang bộc phát. Chỉ gặp giữa không trung vô số dòng nước hội tụ, hình thành một thanh to lớn thủy nhận, hướng thẳng đến phía trước đám kia nhìn chằm chằm tu sĩ đánh tới. Thấy cảnh này, đám kia ngao ngoe muốn động nhìn chằm chằm tu sĩ lập tức vội vàng lui lại. Tại tiếng nổ mạnh to lớn bên trong, mấy tên phản ứng chậm luyện khí cảnh giới tu sĩ trực tiếp hóa thành khói bụi. Mà tại một thanh này to lớn thủy nhận bên trong, phía trước mấy chục mét địa lập tức xuất hiện một đạo đại lượng vết rách, ngăn trở đám kia tu sĩ đường đi tới trước. Ta nói chỉ nói một lần, nơi đây cơ duyên chi địa về ta La Gia tất cả, các ngươi nếu dám mạnh mẽ xuống tới, một con đường chết. Cầm trong tay một băng làm trường đao, tên kia mặt thẹo đại hán thanh âm băng lãnh mở miệng nói. Cái khác xuống lại ở chỗ này tu sĩ, nhao nhao sắc mặt nghiêm trọng, cố nén lửa giận trong lòng. Bọn hắn những người này phần lớn đều là lẻ loi một mình, hoặc là chính là tán tu, hoặc là chính là gia tộc khác chạy đến nơi đây di tích chi địa tham gia náo nhiệt. Tại không cái gì liên hệ phía dưới, cho dù bọn hắn nhân số đông đảo, nhưng cao tầng thực lực cũng so ra kém La Gia, lúc này lại không có một người dẫn đầu, tựa như năm bẻ bảy mảng. Như vậy thực lực, lại nói thế nào cùng một lòng đoàn kết, đồng xuất một cái gia tộc La Gia chúng trúc cơ cảnh giới tranh đoạt. Chư vị, nghe ta một lời khuyên, không nên ở chỗ này chỗ cùng ta La Gia cùng chết, nơi đây di tích chi địa như thế lớn, cơ duyên còn nhiều, các ngươi đại khái có thể đi địa phương khác tìm kiếm thăm dò. Mà nếu như muốn ở chỗ này cùng ta La Gia cùng chết, đến lúc đó đừng nói đạt được cơ duyên, chỉ sợ sẽ là tính mệnh cũng khó đảm bảo. Thấy mọi người đều do dự dao động, mặt thẹo tu sĩ biết mình chiêu này đem bọn hắn chấn nhấp rồi, lập tức sắc mặt có chút hòa hoãn nói đồng thời, hắn đối sau lưng mấy tên tuổi trẻ tu sĩ phất phất tay, các ngươi là ta La Gia thiên phú kiệt xuất nhất thiên tiêu, các ngươi đi vào trước đem bên trong cơ duyên nắm bắt tới tay lại nói. Vâng, đại trưởng lão. Kia mấy tên tuổi trẻ tu sĩ cung kính gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên vào sơn động ở trong. Mà bên ngoài kia một đám đem nơi đây vây chật như nêm tối tu sĩ lại chỉ có thể trơ mắt nhìn một màn này. Bọn hắn còn đang do dự phải chăng từ bỏ nơi đây cơ duyên chi địa, tiến về địa phương khác một lần nữa thăm dò. Thế nhưng là nội tâm ở trong lại là có thật sâu vẻ không cam lòng. Mặc dù tên kia mặt thẹo La Gia tu sĩ đại trưởng lão nói rất có lý, cơ duyên chi địa không có, còn có thể một lần nữa thăm dò tìm kiếm. Mất mạng, coi như thật cái gì cũng bị mất. Nhưng là, di tích chi địa mặc dù lớn, thế nhưng là cơ duyên nhưng lại há lại dễ dàng như vậy đủ phải. Hiện tại thật vất vả tìm tới một cái, liền để bọn hắn dạng này bạch bạch tối lui, để La Gia một người độc chiếm, trong lòng bọn họ như thế nào lại cam tâm. Trong lúc nhất thời, do dự cùng không cam lòng, các loại cảm xúc tại bọn này tu sĩ trên thân tràn ngập. Bọn hắn diện mục xoắn xuýt, chỉ là ngơ ngác đứng tại chỗ, cũng không tối lui, cũng không dám tùy tiện hướng về phía trước mạnh mẽ xuống tới. Mà đúng lúc này, một dáng người thẳng tắp, hình dạng tuấn lãng, thân mang một bộ bạch bào thanh niên tu sĩ, cầm trong tay một cây huyền thiết trường thương, chậm rãi gạt mở đám người, đi tới trước nhất đầu. Chương 233, lại gặp Tiêu Vong Nôn. Chương 233, lại gặp Tiêu Vong Nôn. Theo có người chen hướng về phía trước, đám người nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía người này, trong đôi mắt tràn ngập vẻ ngờ vực. Dù sao người này hình dạng còn quá trẻ, lại cực kỳ lạ lẫm, rất hiển nhiên không phải Thường Châu bản thổ cảnh nội tu sĩ. Lúc này hắn tùy tiện đứng ra, sợ là bất mãn La Gia cách làm, muốn công nhiên đối kháng. Nghĩ như vậy, ở đây không ít tu sĩ trên mặt đều nổi lên một tia kỳ vọng. Bọn hắn sở dĩ còn đang do dự cùng không cam lòng, chủ yếu nhất là không người nào dám cái thứ nhất xông lên phía trước, cùng thực lực phương diện chênh lệch. Nhưng chỉ cần có người dám dẫn đầu, đồng thời thể hiện ra bất phàm thực lực, như vậy bọn hắn tuyệt đối sẽ cùng nhau tiến lên, đem cái này phách lối vô cùng La Gia hung hăng giẫm tại dưới chân. Tên kia mặt thẹo đại hán nhìn người nọ, trong đôi mắt rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn nhíu chặt lông mày, ánh mắt ở trong tràn ngập cảnh giác, ngựa khí lạnh như băng nói, "Là ngươi?" Tiêu Vong Nôn. Tiêu Vong Nôn gật đầu, thần sắc thản nhiên nói, "3 năm không thấy, La đạo hữu là tốt vết sẹo quên đau nhất à, không nghĩ tới hiện nay còn lớn lối như thế." "Hừ, cái này không tới phiên ngươi quản a." 3 năm trước đây trận chiến kia ta đích xác là tài nghệ không bằng người, nhưng bây giờ xưa đâu bằng nay, lần này ta La gia dốc toàn bộ lực lượng, liền vẹn vẹn nương tựa theo ngươi Tiêu Vông Nôn một người, ngươi dám khiêu chiến ta toàn bộ La gia sao?" Mặt theo đại hán hừ lạnh một tiếng, tựa hồ lại nghĩ tới cái gì kiêng kỵ sự tình, đem ngữ khí hòa hoãn mấy phần nói: "Tiêu Vông Nôn, 3 năm trước đây chúng ta cũng là không đánh nhau thì không quen biết, hôm nay ngươi lại là lẻ loi một mình, sau lưng ta có được toàn bộ La gia, nơi đây chi địa không phải ngươi có thể theo dõi địa phương, nếu như ngươi cứ thế mà đi, hôm nay ta liền làm chuyện gì đều không có phát sinh." Tiêu Vông Nôn lợi hại, hắn là biết đến. Tại 3 năm trước đó, mình cùng Tiêu Vông Nôn cùng là trúc cơ đỉnh phong cảnh giới, lúc ấy bên cạnh mình còn có gia tộc ở trong nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão. Tu vi của bọn hắn cũng đồng dạng là trúc cơ đỉnh phong. Chỉ có như vậy thực lực, tại bọn hắn ba tên trúc cơ đỉnh phong cảnh giới vây công phía dưới, Tiêu Vông Nôn lại là không rơi vào thế hạ phong, ngược lại để ép bọn hắn đánh. Trên mặt mình đạo này giữ tận xấu xí vết sẹo, chính là 3 năm trước đó bị Tiêu Vông Nôn một thương vạch phá. Lúc trước nếu không phải mình phản ứng cấp tốc, chỉ sợ một thương kia ở trong mình nửa cái đầu đều sẽ bị gọt sạch. Mà bây giờ tại đối mặt thực lực cường hãn Tiêu Vông Nôn, mặt theo đại hán trong lòng là tràn ngập kiên kỵ, trong lòng không muốn cùng tùy tiện động thủ. Càng đừng đề cập, bên cạnh còn có một đám nhìn chằm chằm tu sĩ ở một bên nhìn xem đâu. Một khi mình cùng Tiêu Vông Nôn đánh nhau, chỉ cần Tiêu Vông Nôn biểu hiện ra cái kia thực lực cường hãn, bọn này tu sĩ tất nhiên sẽ xung kích mà lên, đến lúc đó, mình La gia có thể hay không giữ vững chỗ này cơ duyên chi địa lối vào vẫn là mặt khác nhất lên. A, ngươi cũng xứng. Tiêu Vông Nôn cười lạnh một tiếng, trong tay nắm thật chặt trường thương. Trên thân bảng bạc linh khí phun trào, đang lúc hắn chuẩn bị lúc động thủ, một cỗ ngập trời huyết sát chi khí đột nhiên từ trên cao ở trong cuốn tới. Ngay sau đó chính là kiếm khí đầy trời. Cơ hồ bất quá trong chớp mắt, ở đây tất cả mọi người bị cái này đầy trời huyết sát chi khí cùng kiếm khí bao phủ ở bên trong. Diệt! Một cái búng tay bắn ra, bao phủ tại mọi người trên người huyết sát chi khí cùng kiếm khí trong nháy mắt hình thành rào sát chi thế. Không đợi đám người có phản ứng cùng động thủ, nửa ngày huyết sát kiếm khí trong nháy mắt từ các nàng trong thân thể xuyên thẳng qua, ở đây cộng lại có chừng gần hơn 200 tên tu sĩ, tại cái này trong chớp mắt, trong nháy mắt hóa thành đầy trời mảnh vỡ. Đương nhiên, một người trong đó ngoại trừ đó chính là cầm trong tay huyền thiết trường thương Tiêu Vông Nôn. Nhìn trước mắt đột nhiên phát sinh một màn, Tiêu Vông Nôn trong đôi mắt cũng là tràn đầy chấn kinh cùng e ngại chi sắc. Hai tay của hắn run nhẹ nhẹ, gắt gao nắm huyền thiết trường thương, ánh mắt cảnh giác hướng về chung quanh quét mắt. Tại hắn không ngừng liếc nhìn trong ánh mắt, một đạo thân mang hắc bảo thân ảnh từ trên cao ở trong cấp tốc hạ xuống. Người này chính là Triệu Hoài An. Cảm nhận được Triệu Hoài An trên thân kinh khủng kim đan cảnh giới uy áp, Tiêu Vông Nôn ánh mắt cảnh giác, lặng yên lui về phía sau một bước. Hắn hít một hơi thật sâu, đối Triệu Hoài An ôm quyền nói: "Tiểu tử, xin ra mắt tiền bối." Bất quá cho dù ôm quyền hành lễ, Tiêu Vông Nôn vẫn như cũng là thân thể thẳng tắp, eo vai chưa từng ngó lượn. Từ trên cao ở trong hạ xuống, Triệu Hoài An nhàn nhạt lườm Tiêu Vông Nôn một chút, khóe miệng lộ ra một vòng cực kỳ tà mị đường vòng cung. Hắn lắc đầu, nhàn nhạt nói ra: "Ta nhìn tiểu tử ngươi thuận mắt, đi thôi, tuyệt đối đừng chỗ tìm kiếm kỳ ngộ, nếu như ngươi may mắn còn sống chờ rời đi di tích chi địa về sau, chúng ta nhất định còn sẽ có gặp lại cơ hội." Nói, Triệu Hoài An vung tay lên một cái, một chương tản ra kinh khủng kiếm khí linh phủ, rơi vào Tiêu Vông Nôn trong lòng bàn tay ở trong. "Tiền bối, ngươi đây là?" Tiêu Vông Nôn khiếp sợ trừng lớn con ngươi, trên mặt tràn ngập vẻ khó tin. Triệu Hoài An khẽ cười một tiếng: "Nơi đây cơ duyên chi địa về ta, mà ngươi đã không có bị ta giết chết, như vậy đạo này ẩn chứa ta một kích toàn lực kiếm khí linh phủ chính là bồi thường cho ngươi, đi thôi, nhưng ta không có hối hận trước đó. Đa tạ tiền bối tặng cho ta lớn như thế bảo, lần sau như có cơ hội gặp mặt, tiểu tử nhất định báo tiền bối đại ân." Tiêu Vông Nôn cảm kích ôm quyền chắp tay, khắp khuôn mặt là thụ sủng nhược kinh chi sắc. Nguyên bản hắn coi là cái gì cũng không chiếm được, không nghĩ tới cái này đột nhiên xuất hiện kim đan cảnh giới tu sĩ, vậy mà tặng cho mình chân quý như thế bảo vật. Cái này đều để Tiêu Vông Nôn hoài nghi mình mẫu thân phải chăng trước đó tới qua Thương Châu. Bất quá mặc dù trong lòng kinh hỉ, nhưng Tiêu Vông Nôn nhưng cũng không dám có chút do dự. Hắn thân pháp nhanh chóng thi triển, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bay đi. Nhìn xem Tiêu Vông Nôn không chút do dự liền nhanh chóng bóng lưng rời đi, Triệu Hoài An nhếch miệng cười hai tiếng: "Tiêu sư huynh à, Tiêu sư huynh, không nghĩ tới hơn 10 năm không thấy, ngươi vậy mà cũng từ Hoài An thủy vực đi tới cái này Thương Châu ở trong." Lấy Triệu Hoài An tính cách, nếu là người tầm thường, hắn đã sớm đối xử như nhau, đưa bọn hắn toàn bộ đều đi độ vào luân hồi, đâu còn sẽ lưu lại người sống. Bất quá cái này Tiêu Vông Nôn khác biệt, bởi vì cái này Tiêu Vông Nôn chính là Hoài An thủy vực, Thanh Mục môn ở trong người. Trước đó tại Thanh Mục môn thời điểm, Triệu Hoài An liền cùng Tiêu Vông Nôn quan hệ có chút muốn tốt, đặc biệt là tại cuối cùng mình muốn phản bội chạy trốn Thanh Mục môn thời điểm, Tiêu Vông Nôn còn đem cực kỳ chân quý Tử Lôi Châu tặng cho chính mình. Lúc trước, nếu không có lấy Tiêu Vông Nôn tặng cho Tử Lôi Châu, chỉ sợ mình đã sớm đang thoát đi Thanh Mục môn trên đường chết tại Hứa Hữu Đức trong tay. Có thể nói, không có làm sơ Tử Lôi Châu, cũng không có ngày hôm nay chính mình. Mà lại, đến đằng sau Thanh Mục môn toàn diện truy sát mình thời điểm, Triệu Hoài An cũng coi là suy nghĩ minh bạch. Hắn suy nghĩ minh bạch, vì sao Tiêu Vông Nôn lại đột nhiên tặng cho mình một viên cực kỳ chân quý Tử Lôi Châu? Bởi vì, mình nhìn như hoàn mỹ lấy cớ, nhưng thật ra là trăm ngàn chỗ hở, Tiêu Vông Nôn cũng đã sớm phát hiện mình không thích hợp. Có thể là ra ngoài quá khứ tình cảm, cũng có thể là ra ngoài tự mình ra tay trị liệu hắn căn cơ bị hao tổn nguyên do, lúc này mới ra vẻ không biết, còn đem Tử Lôi Châu tặng cho chính mình. Mà hắn Triệu Hoài An mặc dù không phải người tốt lành gì, thậm chí coi là cùng hung cực ác, nhưng đối với coi ân người, hắn Triệu Hoài An lại là vẫn luôn ghi ở trong lòng. Chính như trước đó Lưu Viễn Bình cùng mình giảng một câu, đến người ân quả ngàn năm nhớ. Tiêu Vông Nôn lúc trước đối với mình có ân, hắn hôm nay như thế nào lại lấy oán trả ơn? Ngắm nhìn Tiêu Vông Nôn hoàn toàn biến mất không vương văn hướng, Triệu Hoài An khẽ lắc đầu, thở dài một tiếng, nhìn Tiêu sư huynh cơ duyên tạo hóa đi, ngày đó ngươi tặng ta Tử Lôi Châu, hôm nay ta tặng ngươi kiếm khí linh phủ, người ta ở giữa cũng là tính thanh toán xong, bất quá, tình nghĩa vẫn còn, nếu là ngươi bình yên rời đi nơi đây di tích chi địa, người ta lần nữa gặp phải, ta tất nhiên dùng thân phận chân thật cùng ngươi hội kiến. Chương 234, xá lợi tử. Chương 234, xá lợi tử. Thuần thức lắc đầu, Triệu Hoài An chỉ cảm thấy cảnh còn người mất. Hắn đem trên mặt đất rơi xuống túi chứa vật quét sạch sành sanh, tất ký chiến lợi phẩm về sau, liền quay người đi vào nơi đây trong hang động. Xuyên qua một đầu hẹp dài thông đạo, phía trước một vòng ánh sáng chuyển đến. Tại hang động chỗ sâu, là một tòa cũ nát đại điện. Từ nơi này đại điện di tích cùng lưu lại công trình kiến trúc nhìn lại, lúc trước, đây cũng là một tòa Phật môn chi địa. Bước vào trong đó, Triệu Hoài An liền nhìn thấy La gia trước đó chỗ tiến vào nơi đây di tích chi địa hai tên tu sĩ trẻ tuổi ngay tại một mặt nóng nảy phá giải lấy nơi đây trận pháp. Bởi vì quá mức chăm chú, hay là Triệu Hoài An tu vi viễn siêu bọn hắn, hai người này cũng không có phát hiện bất luận cái gì không thích hợp, cũng không có phát hiện Triệu Hoài An đã chậm rãi tới gần. Phá! Triệu Hoài An giơ ra một ngón tay, đầy trời Phật quang nở rộ, lập tức nhanh chóng hướng về bao phủ ở chỗ này trong cung điện trận pháp hộ thuẫn mà đi. Nhặt hoa một chỉ, tại nồng đậm Phật quang ra chỉ phía dưới, nhặt hoa một chỉ dễ như trở bàn tay đem nơi đây trận pháp hộ thuẫn vỡ vụn. Kia không trung huyền không trôi nổi sáng chói phù văn, trong nháy mắt phá thành mảnh nhỏ, rầm rầm bay xuống trên mặt đất. Phá vỡ rồi. Kia hai tên tu sĩ cũng không có phát hiện cái gì không đúng, bọn hắn nhìn thấy trận pháp lại bị phá vỡ, lập tức thần sắc đại hỉ. Bất quá, bọn hắn vừa bước vào trong đó một bước, liền cảm nhận được một cỗ cực kỳ khủng bố lực lượng hủy diệt. Còn không đợi bọn hắn phản ứng, một vòng huyết hồng sắc kiếm khí lấp loé mà qua. Trong nháy mắt, một đạo sáng chói máu tươi bay lả tả mà ra, ngay sau đó chính là hai viên đầu lâu to lớn bay lên cao cao. Các người La gia các tu sĩ khác đều đã chết, người một nhà dù sao cũng phải chỉnh chỉnh tề tề, đúng không? Triệu Hoài An chậm chạp đi hướng tiến đến, một thanh đá văng cái này hai cỗ thi thể, khóe miệng lộ ra một vòng làm người ta sợ hai ý cười. Hắn nhanh chân bước vào trong cung điện. Cả tòa cung điện cực kỳ lờ mờ, chỉ có tứ phương nơi hẻo lánh ở trong thiêu đốt lên một cây không biết bao nhiêu năm trôi qua đến. Mà tại cung điện chính giữa thì là trưng bày một tôn Phật tượng. Trải qua tuế nguyệt rửa sạch, tôn này Phật tượng phía trên kim sơn đã rơi xuống, nương theo lấy cho bụi bùn đất hỗn hợp, làm nguyên bản hiền hòa Phật tượng khuôn mặt có vẻ hơi dữ tợn đáng sợ. Lại phối hợp như vậy mờ tối trang cảnh, trong cung điện trưng bày kia một tôn Phật tượng, phản phất liền như là một tôn đến từ địa ngục các ma. Triệu Hoài An nhìn thật sâu một chút kia một tôn Phật tượng, hắn không dám trễ nãi quá nhiều thời gian, vội vàng tại trong cung điện tìm kiếm. Dù sao, mình may mắn có thể ở chỗ này gặp chỗ này cơ duyên chi địa, như vậy cái khác kim đan cảnh giới cường giả cũng có rất có thể sẽ gặp. Cho nên, mình đến mau chóng đem nơi này cơ duyên nắm bắt tới tay, ở chỗ này vơ vét không còn gì. Bằng không, một khi quá chậm trễ thời gian chờ cái khác kim đan cảnh giới cường giả phát hiện nơi đây chi địa về sau, chỉ sợ tránh không được một trận ác chiến. Đây cũng không phải Triệu Hoài An sợ bọn họ, mà là tại nơi đây di tích chi địa ở trong trọng yếu nhất chính là thời khắc có được trạng thái đỉnh phong thực lực, không cần thiết bởi vì một chút không cần thiết sự tình mà dẫn phát phân tranh. Một khi mình vừa mới giải quyết xong cái khắc kim đan cảnh giới tu sĩ, lại bị mạnh hơn cường giả để mắt tới đâu. Trải qua một phen nhanh chóng tìm kiếm, Triệu Hoài An cũng không có tại chỗ này trong cung điện phát hiện cái gì vật phẩm có giá trị. Dạng này hắn không khỏi thật chặt nhíu mày. Không có khả năng. Nơi đây cung điện trận pháp hoàn chỉnh, cũng là từ ta phá vỡ, trong này cơ duyên tuyệt đối không có bị lấy đi, nhất định là giấu ở một cái ta còn chưa phát hiện địa phương. Nhíu chặt lông mày, Triệu Hoài An tự lẩm bẩm, trong đôi mắt hào quang màu xanh biếc nở rộ, không ngừng ở chỗ này trong cung điện quét mắt. Cuối cùng, tại xác nhận địa phương khác đều không có ẩn tàng cơ duyên khả năng về sau, hắn đem ánh mắt trực câu câu ổn định ở trong cung điện, kia một tôn to lớn Phật tượng bên trên. Bảo tàng tại Phật bên trong. Điều này cũng đúng đám kia con lửa chọc thường dùng thủ đoạn, nói không chừng nơi đây cơ duyên ngay tại Phật tượng ở trong. Triệu Hoài An ánh mắt lấp lóe. Sau một khắc hắn thân thể đằng không mà lên, trên thân linh khí lan tràn, trực tiếp xuất hiện tại kia một tòa cự đại Phật tượng trên bờ vai đứng nghiêm đứng ở Phật tượng trên bờ vai, Triệu Hoài An có chút đóng chặt hai mắt, trong thân thể chín chuôi nhỏ bé phi kiếm bay múa mà ra. Bọn chúng ở trên không ở trong nhanh chóng xuyên qua, từng đạo kinh khủng lăng lệ huyết sắc kiếm khí nở rộ mà ra, mang theo từng vệt gió táp trực tiếp không có vào Phật tượng đầu lâu ở trong. Tại một thanh này chuôi nhỏ bé trong phi kiếm, to lớn Phật tượng đầu lâu mảnh đá bay tứ tung, bất quá mấy cái hô hấp ở giữa, liền hóa thành một đống bụi bặm. Nhưng Triệu Hoài An cũng không có sử dụng trong đó phát hiện vật phẩm gì, hắn nhíu mày, tựa hồ kiên nhẫn cũng đến cực hạn. Lập tức đưa tay vỗ mạnh một cái, kiếm khí đầy trời xuyên qua mà ra, cả tòa to lớn Phật tượng trong nháy mắt này trực tiếp hóa thành khói bụi. Mà tại đầy trời cho tàn bên trong, một vệt kim quang nở rộ, cao cao trôi nổi tại giữa không trung. Nhìn thấy đạo kim quang này, Triệu Hoài An trên mặt lộ ra một vòng vẻ mừng rỡ, quả nhiên, nơi đây cơ duyên ngay tại cái này một tòa Phật tượng ở trong. Trong tay quyển tịch mà ra một cỗ hấp lực, nhanh chóng hướng về kia một vệt kim quang chụp tới. Nhưng đạo kim quang kia tựa hồ cảm nhận được tham lam cùng uy hiếp, cũng không có như Triệu Hoài An mong muốn, mà là nhanh chóng ở chỗ này trong cung điện xuyên qua, tránh né lấy Triệu Hoài An đuổi bắt. Làm căn ba. Nhìn thấy đạo kim quang này dám như thế trêu đồ mình, Triệu Hoài An sắc mặt giận dữ, thể nội huyết hồn kiếm mãnh liệt mà ra, đầy trời huyết sát chi khí tràn ngập, hình thành một đạo kinh khủng cơn sóng, trực tiếp đem toàn bộ cung điện bao phủ. Tới đây cho ta ba. Một tiếng gầm thét, Triệu Hoài An giỗi ra đại thủ, trên thân kinh khủng huyết sát chi khí bộc phát quét sạch. Chỉ gặp, không trung ở trong tràn ngập huyết sát chi khí lập tức hóa thành một bàn tay, tiếng quỷ khóc sói tru vang vọng mà ra, cả tòa cung điện phảng phất biến thành nhân gian luyện ngục. Tựa hồ cảm nhận được cực kỳ khủng bố uy hiếp, kia một vệt kim quang kịch liệt run rẩy, muốn đào thoát. Vành ba. Một cỗ kinh khủng khí lãng quét sạch mà ra, kim quang lập tức tán loạn, Triệu Hoài An đại thủ thăm dò vào trong đó, gắt gao đem vật phẩm bên trong bắt lấy. Bị Triệu Hoài An bắt lấy, kia một vệt kim quang vật phẩm bên trong lập tức không dám có chỗ động đậy. Triệu Hoài An thu tay lại, nhìn xem trong lòng bàn tay ở trong vật phẩm, thần sắc có chút kinh ngạc. Kim quang vật phẩm bên trong cũng không phải là vật phẩm khác, mà là Phật môn ở trong cực kỳ chân quý xá lợi tử. Vật này, tại ta cũng là hữu dụng. Triệu Hoài An nắm nuốt viên này xá lợi tử, hơi híp mắt lại, nhanh chóng đem nó thu vào chữ vật giới chỉ. Căn cứ hắn giải, Phật môn ở trong xá lợi tử đều là từ nguyên anh cảnh giới phía trên Phật pháp tạo nghệ cực sâu hòa thượng vẫn lạc lúc sinh ra mà ra. Xá lợi tử ở trong đều sẽ ẩn chứa cao thâm Phật pháp tạo nghệ, thậm chí, nếu như vận khí tốt, nói không chừng còn sẽ có lấy Phật môn công pháp lưu lại đương nhiên, cái này phải xem vật khí. Dù sao, theo thời gian trôi qua, xá lợi tử ở trong ẩn chứa công pháp hay là Phật pháp tạo nghệ đều sẽ chậm rãi tiêu tán. Nếu như có thể thu hoạch được một chút Phật môn cường đại thần thông liền tốt, coi như không thể thu hoạch được, bên trong ẩn chứa mạnh đại Phật pháp tạo nghệ, cũng có thể khiến cho ta nhặt hoa một chỉ tăng lên tới cảnh giới viên mãn. Chương 235. Pháp mây VS ngũ hành kim cương. Chương 235. Pháp mây VS ngũ hành kim cương. Cất kỹ cái này một viên xá lợi tử, Triệu Hoài An tự lẩm bẩm một tiếng, thân hình nhanh chóng hướng về bên ngoài lấp lóe mà đi. Trải qua những năm này tăng lên, nhặt hoa một chỉ sớm đã bị hắn tăng lên tới cảnh giới tông sư, mà lại độ thuần thục còn không thấp. Hiện tại có cái này một viên xá lợi tử, cho dù không có bất kỳ cái gì Phật pháp thần thông, vẹn vẹn là nương tựa theo bên trong ẩn chứa mạnh đại Phật pháp tạo nghệ, liền có thể cho nhặt hoa một chỉ mang đến đại lượng độ thuần thục, đột phá cảnh giới viên mãn không đáng kể. Thậm chí, nói không chừng tại cái này một viên xá lợi tử trợ giúp phía dưới, mình tu vi độ thuần thục cũng sẽ tùy theo tăng lên đạt được bảo vật như vậy, Triệu Hoài An tự nhiên là cực kỳ vui vẻ. Mà tại hắn rời đi nơi đây giữa sơn cốc về sau, cũng không lâu lắm, một hòa thượng áo trắng từ trên cao ở trong phiêu nhiên mà vào. Nếu là Triệu Hoài An ở đây, tất nhiên sẽ nhận ra, tên này hòa thượng áo trắng chính là đau khổ truy tìm hắn nhiều năm Tiểu Liên Hoa chùa Thánh Tử Pháp Vân hòa thượng. Chỉ tiếc, lúc trước Triệu Hoài An cũng không có bại lộ thân phận chân thật cùng dung nhan, lúc này Pháp Vân hòa thượng còn một mực cố chấp cho rằng, hầu ra người hành hung chính là kia huyết ma công tử. Tới chỗ này, cảm thụ được nơi này tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, Pháp Vân hòa thượng không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng dâng lên một tia không ổn. Hắn phất ống tay áo một cái, bàng bạc Phật khí quét sạch ra, vẻ mặt nghiêm túc bước nhanh đi vào sơn động thông đạo ở trong. Khi hắn nhìn thấy kia một chỗ to lớn Phật tượng đã hóa thành khói bụi, không trung còn tản ra nồng đậm mùi máu tươi thời điểm, sắc mặt lập tức cực kỳ khó nhìn lên. Ghê tởm, đến cùng là ai, dám như thế nhục ta Phật môn tiên hiền ba? Pháp Vân hòa thượng phẫn nộ gầm thét. Hắn tuấn tiếu gương mặt cực độ và mẹo, nắm tay chặt chẽ nắm chặt, trong đôi mắt tràn đầy cực kỳ sát cơ nồng nặc. Nơi đây Phật tượng bị hủy, cũng không phải là hắn phẫn nộ nguyên nhân một trong, Phật tượng bên trong xá lợi tử bị người cướp đoạt mà đi, đây mới là hắn chân chính phẫn nộ nguyên nhân. Nguyên bản, căn cứ hắn Tiểu Liên Hoa chùa cổ tịch ghi chép, ở chỗ này di tích chi địa bên trong, đã từng có một chỗ chùa miếu chỗ. Mà tại chỗ này chùa miếu bên trong, ẩn chứa một cái cực kỳ chân quý Phật môn xá lợi tử. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, hắn mới không xa vạn dặm đi vào Thương Châu, một mực tiềm phục tại giữa đám người. Nhưng mà ai biết, mình vẫn là đến chậm một bước chờ mình đuổi tới nơi đây cơ duyên chi địa thời điểm, nơi này xá lợi tử đã bị những người khác lấy đi. Đáng chết, đáng chết. Phẫn nộ lớn tiếng gào thét. Pháp Vân Hòa thượng đôi mắt hung ác, con ngươi một mảnh huyết hồng, nào có trước đó nho nhã hiền hòa bộ dáng. Mà đúng vào lúc này, không trung ở trong lần lượt từng thân ảnh lấp loé, xuất ra hiện người, chính là kia tội ác chồng chất ngũ hành kim cương. Tiểu Liên Hoa chùa Pháp Mây Thánh tử. Ngũ hành kim cương nhìn thấy trong cung điện đứng thẳng Pháp Vân Hòa thượng, không khỏi kinh ngạc nhíu mày. Bọn hắn cũng không nghĩ tới, Tiểu Liên Hoa chùa Hòa thượng vậy mà không xa vạn dặm từ Kế Châu chạy đến. Bất quá Ngũ hành kim cương cũng không có quá nhiều tại để ý, dù sao bọn hắn thực lực bày ra ở chỗ này, mà lại, bọn hắn bị giáng chức ra Phật môn trước đó cũng bất quá là Tiểu Lôi Âm tự Hòa thượng, cùng Tiểu Liên Hoa chùa càng là dựng không lên bất kỳ quan hệ gì. Ngũ hành kim cương. Nhìn thấy cái này Ngũ hành kim cương, Pháp Vân Hòa thượng tức giận hừ lạnh một tiếng, các ngươi mấy cái này Phật môn bại hoại còn ở nơi này nhìn xem làm gì? Nơi đây bảo vật sớm đã bị cái nào tiểu nhân cho lấy đi, đợi ở chỗ này có làm được cái gì? Nói, Pháp Vân Hòa thượng một mặt xanh xám, trên thân nộ khí lan tràn, không thèm quan tâm cái này ngũ hành kim cương, trực tiếp đường tính hướng về mặt ngoài động khẩu đi. Mà ngũ hành kim cương trên mặt thì là hiện lên một tia kinh ngạc, bọn hắn không rõ ràng cho lắm nhìn xem Pháp Vân Hòa thượng. Thẳng đến Pháp Vân Hòa thượng từ bọn hắn bên cạnh đi ngang qua, cái này ngũ hành kim cương lúc này mới kịp phản ứng. Làm sao Tiểu Liên Hoa chùa Thánh tử cùng bọn hắn năm huynh đệ lại có gì quan hệ? Dù sao bọn hắn sớm đã bị coi là Phật môn bại hoại, tu tiên giới ở trong cũng là tội ác chồng chất, người người kêu đánh kêu giết tồn tại. Bây giờ vì sao muốn cho cái này Tiểu Liên Hoa chùa mặt mũi? Lập tức, ngũ hành kim cương hình thành hợp kích chi thế, trực tiếp bước nhanh về phía trước, đem cửa hàng phong tỏa ngăn cản. Bọn hắn thần sắc bất thiện nhìn xem Pháp Vân Hòa thượng, "Pháp Mây, nể mặt ngươi bảo ngươi một tiếng thánh tử, không nể mặt ngươi, ngươi chả là cái quốc khô gì? Ngươi đừng nghĩ lừa gạt chúng ta tới thời điểm ngay ở chỗ này trông thấy ngươi một người, nơi đây cơ duyên nói không chừng liền ở trên thân thể ngươi, đừng nghĩ vu hãm người khác." Tại tu tiên giới sở bò lăn lộn nhiều năm như vậy, ngũ hành kim cương lại thế nào nguyện ý tin tưởng Pháp Vân Hòa thượng một người chi ngôn? Huống chi, nơi này mùi máu tươi còn tại tràn ngập, động thủ thời gian nhất định không dài, cũng không thể trùng hợp như vậy, Pháp Vân Hòa thượng vừa đến, người kia liền vừa mới đi thôi. Dù sao bọn hắn là không tin. Rất có thể, nơi đây bảo vật ngay tại Pháp Vân Hòa thượng trên thân, bất quá là vì để tránh cho sự thăm dò của bọn hắn mà cố ý vu hãm người khác. Dù một không thể điều vậy. Nghe ngũ hành kim cương chất vấn, Pháp Vân Hòa thượng thần sắc khó coi. Vừa vặn trong lòng của hắn biệt khuất lấy một cơn lửa giận, lập tức trợn mắt mà trừng, trên thân Phật khí lan tràn phun trào, từng quả Phật châu từ hắn cái cổ ở giữa bay múa mà ra. Pháp Vân Hòa thượng híp mắt, thần sắc cực kỳ bất thiện nhìn chằm chằm ngũ hành hòa thượng, các ngươi ngu xuẩn, đáng giá tiểu tăng đi lừa gạt các ngươi sao? Nếu không tin, đều có thể đến chiến, ta ngược lại muốn xem cái này tiểu Lôi Âm tự đi ra khí đồ có gì bản lĩnh. Nói là nói không thông đám người này vậy mà hiểu lầm mình cầm nơi đây cơ duyên, như vậy đành phải đánh nhau một trận. Pháp Vân Hòa thượng, khẩu khí thật lớn. Ngũ hành kim cương vốn là táo bạo người, nghe nói như thế, lửa giận trong lòng trong nháy mắt bị nhen lửa, quỷ tinh ngươi không phải muốn nhìn ta có gì bản lĩnh? hôm nay ta năm huynh đệ liền để ngươi cái này tiểu liên hoa chùa cái gọi là thánh tử nếm thử đau khổ, để ngươi minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dứt lời, ngũ hành kim cương cùng nhau ra, hình thành hợp kích chi thế, kim một thủy hỏa thổ, một cỗ hào quang sáng chói nở rộ. Năm đạo màu sắc khác nhau quang mang ở trên không ở trong hòa làm một thể, hóa thành một đạo to lớn của sáng, đồng nhiên hướng phía Pháp Vân Hòa Thượng tập kích mà đi. Đến a, hôm nay tiểu tăng vừa vặn thay tiểu Lôi Âm tự trừ bỏ các ngươi bực này nghiệt chướng. Pháp Vân Hòa Thượng phẫn nộ xuất thủ, trên thân mênh mông Phật khí bộc phát quét sạch, không trung ở trong lơ lửng viên kia viên Phật châu lập tức tách ra kim quang áo ánh. Theo từng đạo kim quang nở rộ, nguyên bản bề ngoài xấu xí Phật châu lúc này vậy mà biến thành pháp bảo thượng phẩm cấp bậc bảo vật, mà lại mỗi một viên Phật châu ở trong đều khắc họa lấy cực kỳ cổ lão đường vân. Cái này từng đầu đường vân, đem cái này từng khóa Phật châu toàn bộ liên hợp cùng một chỗ, như là trận pháp. Tại cái này từng khóa Phật châu tương hỗ liên hợp phía dưới, mênh mông Phật quang quét sạch mà ra, trực tiếp hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, hung hăng hướng phía cái kia đạo ánh sáng nóng ánh trụ va chạm mà đi. Vành ba, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Nương theo lấy kinh khủng khí lãng quét sạch mà ra, nguyên bản liền cũ nát không chịu nổi cung điện, lập tức lung lay sắp đổ, vô số cự thạch rơi xuống. Mà tại cái này kinh khủng trong động trạng, Pháp Vân Hòa Thượng khẽ miệng tuôn ra một tia máu tươi, thân thể rút lui mấy bước, sắc mặt hơi tái nhợt. Về phần ngũ hành kim cương, cũng tương tự không dễ chịu, bọn hắn năm nhân khẩu nôn máu tươi, thân thể đồng dạng rút lui, sắc mặt cực kỳ khó coi. Tổ hợp tính pháp bảo thượng phẩm 3. Ngũ hành kim cương kiêng kỵ nhìn xem viên kia khỏa huyền không trôi nổi Phật châu. Đây là ta tiểu Liên Hoa chùa chi bảo, hôm nay ta liền dùng này đến trấn áp các ngươi Phật môn nghiệt chướng. Giết đỏ cả mắt, Pháp Vân Hòa Thượng xuất thủ lần nữa, viên kia viên Phật châu trên không trung hình thành một đạo cực kỳ mỹ lệ đường vòng cung, chán phóng mênh mông Phật quang xung kích mà ra. Chương 236, hỗn chiến. Chương 236, hỗn chiến. Phía bên kia, di tích chi địa phương nam. Theo cơ quan khởi động, một tòa to lớn hùng vĩ đạo miếu ầm ầm từ đại địa ở trong bay lên, sừng sững tại một tòa cao cao trên sườn núi. Nơi đây to lớn hùng vĩ đạo miếu, tản ra nồng đậm đạo vận chi khí, trên bầu trời tử quang lan tràn, xem xét chính là ẩn chứa đại cơ duyên chi địa. Lúc này, tại cái này một tòa đạo miếu bên trong, hơn 10 tên kim đan cảnh giới cùng đại lượng trúc cơ cảnh giới ngay tại tranh đoạt nơi đây đạo miếu tiến vào quyền. Bọn hắn đều nghĩ cái thứ nhất tiến vào đạo miếu, đồng thời ngăn cản người khác tiến vào, một mình hưởng thụ bên trong cơ duyên. Những này kim đan cảnh giới đều đến từ thế lực khắp nơi, hoặc là tán tu. Tại lớn như thế cơ duyên bên trong, nhân tính tham lam thể nghiệm cực kỳ phát huy vô cùng tinh tế, không người nào nguyện ý cộng đồng liên thủ, nhao nhao từng người tự chiến. Mà đám người này bên trong, Lâm Đạo Chi chính là trong đó một cái, bởi vì tiến vào nơi đây di tích chi địa phân tán, hắn đến bây giờ còn không có cùng kim đan đỉnh phong cảnh giới Vương Trung Dừng hội hợp. Dưới loại tình huống này, hắn chỉ có thể nương tựa theo thực lực bản thân ra chỉ lấy pháp bảo cực phẩm đối kháng cái khác kim đan cảnh giới. Nhưng mặc dù có pháp bảo cực phẩm gia trì, Lâm Đạo Chi tại bọn này kim đan cảnh giới ở trong nhưng cũng không có quá mức chói sáng biểu hiện, nhanh chóng đem những này kim đan cảnh giới chế phục. Bởi vì bọn này kim đan cảnh giới bên trong còn có đến từ Hắc Quân Sơn Vương Khải Xoáy cùng am hiểu dùng độc bách độc đồng tử, cho nên đối diện với mấy cái này uy tín lâu năm kim đan cảnh giới cường giả, Lâm Đạo Chi cho dù thực lực cường hãn, lại có pháp bảo cực phẩm gia trì, nhưng phát ra ưu thế cực kỳ vi diệu. Theo chiến đấu càng phát kịch liệt, Lâm Đạo Chi cũng có chút kìm nén không được, hắn bỗng nhiên đem một kim đan hậu kỳ cảnh giới bước lui, trong tay pháp bảo cực phẩm kim phong đao xuất hiện. Mà theo pháp bảo cực phẩm xuất hiện, Lâm Đạo Chi sức chiến đấu tăng lên trên diện rộng, rất nhanh liền hiện ra thần uy đem một kim đan hậu kỳ cảnh giới chém giết. Nhưng hắn như thế biểu hiện, cũng hấp dẫn ở đây ở trong cái khác kim đan cảnh giới kiêng kỵ, trở thành ở đây ở trong bị nhằm vào nhiều nhất tu sĩ một trong. Về phần cái khác người, chính là thực lực cường hãn nhất Hắc Sơn Quân Vương Khải Hoàn cùng Bách Độc Đồng Tử cũng bị đại lượng tu sĩ nhằm vào. Dưới tình huống như vậy, nơi đây chiến đấu càng phát cháy bỏng, vẫn lạc trúc cơ tu sĩ đạt đến mười mấy tên, luyện khí cảnh giới tu sĩ tức thì bị chiến đấu dư ba tác động đến, tử vong càng là trên trăm. Nhìn thấy tất cả mọi người không ngừng nhằm vào lấy mình, Lâm Đạo Chi sắc mặt khó coi, chỉ cảm thấy mình một thân thực lực khó mà hoàn mỹ phát huy, ánh mắt của hắn bất thiện nhìn chằm chằm những cái kia thỉnh thoảng hướng mình phát ra người đánh lén, ngựa khí lạnh như băng nói: "Các ngươi không hảo hảo ứng đối thủ của mình chuyên môn nghĩ đến đánh lén ta Lâm mỗi người, hẳn là sau đó không sợ lọt vào ta Lôi Đình giúp toàn diện truy sát hay sao?" Một kim đan hậu kỳ cảnh giới tu sĩ ha ha cười nói: "Lôi Đình giúp, đây cũng là tại Thương Châu một mẫu ba phần đất đương đương thổ bá vương, phụ thân ngươi Lâm Hải Uy lại có gì tư cách quản được những châu khác vực người?" "Ha ha ha, là cực. Thực lực ngươi mạnh mẽ như vậy, lại có pháp bảo cực phẩm gia trì, chúng ta không quấy nhiều đánh lén ngươi, chẳng lẽ lại để ngươi đạt được nơi đây cơ duyên hay sao?" Một tên khác kim đan cảnh giới tu sĩ cũng là khinh thường cười lớn: "Huống chi, ta bất quá một tán tu, chưa hề đều là không có chỗ ở cố định, bốn phía phiêu bạt, không ràng buộc, đừng nói ngươi là Lôi Đình giúp người, coi như ngươi là mười đại thánh cửa người ta cũng đồng dạng không sợ. Đây đều là những cái kia từ vụng trộm đánh lén, không ngừng quấy nhiễu Lâm Đạo Chi hạn chế Lâm Đạo Chi thực lực tu sĩ tâm lý trạng thái. Bọn hắn rất ít là đến từ Thương Châu, người bình thường đều là Thương Châu bên ngoài thế lực hoặc là tán tu, mà lại tiến vào di tích chi địa về sau, không ít người đều là chuyên môn dịch dung một phen. Dưới loại tình huống này, ai cũng không biết ai, lại nói thế nào sẽ e ngại bọn hắn thế lực sau lưng. Đáng chết, đáng chết." Nghe đám người tiếng giễu cợt, Lâm Đạo Chi trong lòng phẫn nộ, trong đôi mắt tử sắc Lôi Đình lấp lóe. Hắn lúc này bỗng nhiên bạo khởi, trên thân nồng đậm Lôi Đình lan tràn quét sạch mà ra, trong tay kim phong đao hung hăng hướng về phía trước vùng vẫy mà ra. Oanh ba! Không trung run rẩy oanh động. Một đạo kinh khủng Lôi Đình đao khí trong hư không lan tràn mà ra, mang theo hủy diệt vạn vật chi khí. Những cái kia âm thầm đánh lén hạn chế Lâm Đạo Chi tu sĩ thấy thế, mặc dù bọn hắn không có liên thủ, mà lại riêng phần mình ứng đối lấy địch nhân của mình, nhưng lúc này đều phi thường ăn ý hướng về sau né tránh, đồng thời từ chỗ tối không ngừng phát ra các loại công kích về phía lấy Lâm Đạo Chi mà đi. Không có cách nào. Giống bọn hắn loại tu sĩ này, Nếu như muốn từ nơi này đại cơ duyên chi địa thu hoạch được thuộc về mình cơ duyên, vậy thì nhất định phải đến hung hăng hạn chế nhằm vào những cái kia thực lực cường hãn tu sĩ. Chỉ có dạng này, đem thời gian kéo càng lâu, bọn hắn mới có cơ hội tiến vào chỗ này đại cơ duyên chi địa bên trong, cướp đoạt đến thuộc về mình cơ duyên. Bằng không, nếu như chỉ lo nhắm vào mình địch nhân tu sĩ chờ Lâm đạo chi, Vương Khải xoáy những người này giải quyết hết ứng đối địch nhân về sau, bọn hắn liền sẽ trở thành bị xử lý phế liệu đến lúc đó, đừng nói cướp đoạt đến cơ duyên của mình, thậm chí ngay cả lông đều có thể sờ không tới, còn có đánh mất sinh mệnh nguy hiểm. Tình huống như vậy, để Lâm đạo chi có chút đắng không nói nổi, một bên không ngừng chiến đấu, một bên nhanh chóng dùng thông tấn linh phủ liên lạc Vương Trung Dừng. Hắn tin tưởng, cục diện dưới mắt mặc dù cháy bỏng, nhưng chỉ cần mình người hộ đạo Vương Trung Dừng đến, có cái này Kim Đan đỉnh phong cảnh giới cường giả gia nhập, phía bên mình tuyệt đối có thể đưa đến phá cục hiệu quả, đem này một đám nhằm vào hạn chế mình tu sĩ toàn bộ đánh tan. Lâm đạo chi không dễ chịu, Vương Khải xoáy cùng Bách độc đồng tử cũng giống như thế, đặc biệt là Bách độc đồng tử. Hắn vốn là am hiểu đánh lén dùng độc người, nhưng là tại cái này rộng lớn khu vực, hành tung của mình sớm đã bại lộ, lại thêm tu sĩ khác đều thật sớm phòng bị, hắn thủ đoạn sở trường trên phạm vi lớn bị hạn chế, trong lúc nhất thời cũng không có cách nào đem địch nhân trước mắt đánh tan. Mà liên tại đám người chiến đấu không ngừng cháy bỏng thời điểm, nơi xa ở trong một đạo người áo đen ảnh lặng lẽ tới gần. Trên người hắn tu vi nội liễm, một cánh tay hắn một tay cầm đao, trên thân loáng thoáng tản ra nồng đậm huyết tinh chi khí. Nhìn thấy như thế chiến đấu kịch liệt một màn, tên này tay cụt tu sĩ tham lam liếm miệng một cái, thân thể giống như một đạo gió táp nhanh chóng hướng về cách hắn gần nhất một kim đan sơ kỳ cảnh giới tu sĩ tới gần. Người nào? Tên kia kim đan sơ kỳ cảnh giới tu sĩ hãi nhiên, đang muốn quay đầu lại phản kích, chạm mặt tới lại là một đạo ánh đao màu đỏ ngòm. Phốc phốc, nóng hổi máu tươi phun ra. Không đợi tên kia kim đan sơ kỳ cảnh giới phản ứng, một viên đầu lâu to lớn đã bay lên cao cao. Một chiêu đánh lén đắc thủ, tên kia tay cụt tu sĩ khí tức trên thân cường hãn mấy phần, hắn thân thể lần nữa nhanh chóng chớp động, hướng về bên ngoài trong chiến đấu tu vi yếu ớt tu sĩ động thủ. Trong lúc nhất thời, rất nhanh liền có hơn 10 tên trúc cơ đỉnh phong cảnh giới cùng 2 tên kim đan sơ kỳ cảnh giới vẫn lạc. Mà có một dạng này tu sĩ gia nhập, hiện trường nguyên bản cháy bỏng cục diện rất nhanh liền bị đánh phá, trở nên càng thêm hỗn loạn. Vô số công kích riêng phần mình bay múa, không ít người đều nhao nhao giết đỏ cả mắt, các loại công kích không ngừng thi triển mà ra, cũng mặc kệ địch nhân trước mắt là ai. Chương 237: Điên cuồng tiêu thiết ưng. Chương 237: Điên cuồng tiêu thiết ưng. Mặt trời chiều ngã về tây, ánh tà dương đỏ quạch như máu. Dáng chiều tràn ngập bầu trời, thương khung chỗ một mảnh huyết hồng, lóng lánh một cố dị dạng mỹ cảm. Chân cụt tay đứt, máu tươi bay múa. Vô số công kích xuyên qua tung hành, bốn phía hôn chiến chiến trường ở trong máu tươi bắn tung tóe, trên mặt đất tràn đầy máu tươi, cùng bầu trời chỗ dáng chiều tương ấn so sánh. Chiến đấu tiếp tục bộc phát, trang diện càng phát ra hỗn loạn. Tiếng chém giết, tiếng nổ, liên miên bất tuyệt. Dưới tình huống như vậy, càng ngày càng nhiều kim đan cảnh giới bị hấp dẫn mà tới. Ngoại trừ nơi đây, di tích chi địa địa phương khác cũng phân biệt diễn ra trường hợp như vậy. Di tích chi địa lệch bắc bộ phương hướng, nơi này có một chỗ huyết hồng sắc tế đàn. Tại cơ duyên trước mặt, không ít tu sĩ phát hiện nơi đây về sau, cũng là nhao nhao đều muốn nuốt một mình hay là chiếm cứ một chén canh. Tại đối mặt thực lực cường hãn cường giả, bọn hắn cũng là ở chỗ này triển khai một trận kịch liệt chém giết. Bất quá trận này chém giết cũng không có di tích chi địa nam bộ kia một tòa đạo trước miếu như vậy áp bách cháy bỏng. Trong đó nguyên nhân chủ yếu vẫn là phát hiện nơi đây tu sĩ không có nơi đó nhiều, mà lại kim đan cảnh giới cũng bất quá là 4 tên tà hữu. Tại ở trong đó, sang chói nhất tồn tại thuộc về Vu Phi Ưng Sơn Trang Tiêu Thiết Ưng. Hắn mặc dù tuổi già khí suy, một thân thực lực lớn không bằng lúc trước, nhưng dầu gì cũng là kim đan đỉnh phong cảnh giới tồn tại. Lúc này, Tiêu Thiết Ưng đang đối mặt lấy một kim đan trung kỳ cảnh giới cùng một kim đan hậu kỳ cảnh giới vây công, còn có không ít trúc cơ cảnh giới từ âm thầm đánh lén. Dưới loại tình huống này, Tiêu Thiết Ưng nương tựa theo tu vi ưu thế, một tay ương chảo thần công thi triển hổ hổ sinh uy, ngạnh sinh sinh đem mọi người đều áp chế. Chư vị, bổn trang chủ đã không có bao nhiêu năm tháng có thể sống, nơi đây cơ duyên chi đạo ta tất tranh chi, các ngươi cũng đừng nghĩ nhung chạm. Áp chế đám người, Tiêu Thiết Ưng thanh âm hùng hậu vang lên, nếu người nào dám ngăn trở ta tìm kiếm cơ duyên, các ngươi phải xem nhìn mệnh có đủ hay không cứng rắn, nếu là ta không chiếm được nơi đây cơ duyên, cùng lắm thì mọi người cùng nhau chịu chết. Tới chỗ này di tích chi địa, tuổi già khí suy, nhiều nhất còn có không đến 100 năm sống đầu Tiêu Thiết Ưng lúc này đã là chết bên trong cầu sinh. Hắn giờ phút này không còn đường lui có thể nói, chỉ có độc chiếm nơi đây cơ duyên, đem mọi người toàn bộ đánh tan, hắn mới có thể thu hoạch được đột phá nguyên anh cảnh giới thời cơ. Chỉ cần đạt được đột phá nguyên anh cảnh giới, như vậy tuổi thọ của hắn liền sẽ trên phạm vi lớn gia tăng, mà hắn Phi Ưng Sơn Trang cũng có thể tiếp tục lâu dài không suy. Tiêu trang chủ, chúng ta kính nể ngươi là một đầu hảo hán, nhưng từ xưa cơ duyên người người có thể đoạt chi, ngươi như muốn nuốt một mình, lại là tuyệt đối không thể nào. Chúng ta cũng không phải tham sống sợ chết, người cùng lắm thì nhất quyết sinh tử, nhìn xem sinh mệnh đủ cứng. La Cực, ngươi tuổi thọ không nhiều, quan chúng ta chuyện gì? Chúng ta chỉ để ý chính chúng ta lợi ích. Tiêu Thiết Ưng, chớ có phép lối, ngươi đã sớm qua thời đỉnh cao, tuy nói ngươi là Kim Đan đỉnh phong tu vi, nhưng ngươi lúc này trạng thái tối đa cũng so Kim Đan hậu kỳ mạnh lên có chút ít, bất quá là một đầu không có nanh vuốt lao hổ thôi, chúng ta lại nhưng từ bỏ. Đối mặt Tiêu Thiết Ưng uy hiếp, ở đây tu sĩ không ai lùi bước. Tương phản, bọn hắn công kích ngược lại càng thêm mãnh liệt, liều mạng phản kháng. Tiêu Thiết Ưng tuổi thọ không nhiều, mà bọn hắn sao lại không phải bởi vì các loại nguyên nhân muốn nhanh chóng tăng lên thực lực tu vi đâu? Bằng không, bọn hắn lại thế nào có thể sẽ bước lên phong hiểm, tại tình huống nguy hiểm như vậy dưới, đi tranh đoạt nơi đây cơ duyên chi địa. Hừ, vậy mà nghĩ như vậy muốn chết, như vậy bổn trang chủ liền thành toàn các ngươi, để các ngươi nhìn xem, lão hổ không phát uy chớ có làm ta là con mèo bệnh. Phẫn nộ hừ lạnh một tiếng, Tiêu Thiết Ưng trên thân bàng bạc khí tức phun trào. Sắc mặt hắn đỏ lên, cương ngạnh vận dụng lấy thể nội khí huyết, trong tay lợi trảo vung ra, một đầu to lớn diều hâu huyền ảnh hiện lên ở trong hư không. Vành ba, ương kích trường không, dương cánh bay lượn. Một tiếng kịch liệt tiếng nổ truyền ra, chỗ này huyết hồng tế đàn ở trong chém giết càng phát ra kịch liệt. Triệu Hoài An rời đi sơn cốc về sau, tiếp tục lựa chọn lấy một đường bắc thượng. Hắn có dự cảm, cơ duyên của mình tuyệt đối không chỉ viên kia xá lợi tử, đằng sau còn có càng lớn cơ duyên chờ đợi mình. Theo hắn một đường bắc thượng, rất nhanh liền tới đến chỗ này huyết hồng tế đàn cách đó không xa. Hắn cảm thụ được phía trước kịch liệt chém giết, cảm thụ được một cỗ khí tức quen thuộc, thể nội huyết sắc kiếm khí run rẩy hưng phấn. Cái này không lại để cho Triệu Hoài An nhíu mày, trong lòng hiện lên một tia kinh hỉ. Lần trước để cho mình thể nội huyết sắc kiếm khí run rẩy hưng phấn, vẫn là tại huyết hồn kiếm bị mình luyện hóa thành bản mệnh pháp bảo thời điểm. Lúc này đột nhiên lại phát sinh loại này dị tượng, hẳn là phía trước có ghê gớm cơ duyên, mà lại là cực kỳ phù hợp huyết sắc kiếm khí cơ duyên. Cảm thụ một màn này, lúc này Triệu Hoài An không có chút nào do dự, trên thân dung nhan một trận biến hóa, thân thể hóa thành một đạo thiểm điện nhanh chóng hướng về phía trước huyết hồng sắc tế đàn mà đi. Nơi này chém giết còn tại kịch liệt bộc phát. Chết bên trong cầu sinh Tiêu Thiết Ưng lâm vào cuồng bạo trạng thái, không tiếc trực tiếp vận dụng thể nội số lượng không nhiều tinh huyết, dùng tuyệt đối ưu thế áp chế cái khác kim đan cảnh giới. Tại hắn bất kể đại giới liều mạng áp chế giới, hiện trường ở trong rất nhanh liền xuất hiện đại lượng thương vong. Những cái kia muốn từ bên trong thu hoạch được lợi ích âm thầm đánh lén trúc cơ cảnh giới trực tiếp tử thương mười mấy tên. Mà trong đó tên kia đè vào trước nhất đầu, thực lực cũng tại đám người này ở trong cường hạn nhất kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng bị Tiêu Thiết Ưng bắt lấy một sơ hở. Một chiêu ưng chảo thần công vung ra, sắc bén chảo khí trực tiếp quán xuyên tên kia kim đan hậu kỳ cảnh giới phòng ngự, đem viên kia đầu lâu to lớn hung hăng bóp nát. Đến a, đến a. Bổn trang chủ nói, các ngươi muốn chết, bổn trang chủ liền thành toàn các ngươi. Chết đi, chết hết cho ta, hôm nay đừng mơ có ai sống lấy rời đi nơi này. Ha ha ha, nơi đây cơ duyên chi địa là của ta, đều là ta, hôm nay ta tất ở đây thành tựu nguyên anh ba. Tại đại lượng giết chóc, đang thiêu đốt tinh huyết phía dưới, Tiêu Thiết Ưng bắt đầu có chút cuồng điên. Hắn lâm ly vui sướng gầm thét. Nhìn xem mình, từng cái đem những này muốn ngăn trở mình thu hoạch cơ duyên người đánh nát, trong lòng đừng đề cập cỡ nào thống khoái. Mà liền tại lúc này, tại Tiêu Thiết Ưng lại đem một kim đan trung kỳ cảnh giới chém giết về sau, một đạo nồng đậm huyết sát chi khí tại chỗ này tế đàn ở trong phun trào. Triệu Hoài An thân ảnh xuất hiện ở trong đó, lại có không muốn mạng. Thấy có người xuất hiện, Tiêu Thiết Ưng quay đầu đi, con ngươi một mảnh huyết hồng, thần sắc tràn đầy điên cuồng. Bất quá, khi hắn nhìn thấy Triệu Hoài An dung nhan thời điểm lại là vì đó sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày chăm chú nhíu lại. Mà ở đây còn lại kia hai tên kim đan cảnh giới tu sĩ, lúc này cũng chú ý tới Triệu Hoài An dung nhan, nhao nhao kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, Triệu Hoài An tùy tiện xuất hiện, để mọi người ở đây đều không hẹn mà cùng nhau nhau dừng tay. Bọn hắn thẳng tắp đứng ở nguyên địa, thần sắc cực kỳ kiêng kỵ nhìn chằm chằm Triệu Hoài An tấm kia dung nhan. Huyết Ma công tử ba. Tiêu Thiết Ưng hít sâu một hơi, ngăn chặn trong lòng ngập trời sát khí, nhìn chòng chọc vào Triệu Hoài An, người lão bất tử này lại xuất hiện, còn lại lần nữa trở thành kim đan cảnh giới. Chương 238. Cơ hội đã cho các ngươi. Chương 238. Cơ hội đã cho các ngươi. Cái gọi là Huyết Ma công tử chính là Triệu Hoài An. Nơi đây là di tích chi địa, trên người hắn có rất nhiều không thể lộ ra ngoài ánh sáng công pháp, những công pháp này đều đến từ huyết thần tử truyền thừa. Mà căn cứ phía sau hắn tin tức đoạt được biết, mình ngày đó tại Hổ Đầu Sơn giết chết Huyết Ma công tử chính là huyết thần tử truyền nhân. Cho nên, tại phát hiện nơi đây có nhiều tên kim đan cảnh giới tác chiến về sau, Triệu Hoài An lập tức cải biến dung nhan, ngụy trang thành ngày đó bị mình giết chết Huyết Ma công tử. Kể từ đó, hắn liền có thể tại trước mắt bao người yên tâm thi triển mình tất cả công pháp đồng thời, mặc dù có may mắn còn sống sót người đào thoát, đám người mâu thuẫn cũng sẽ chỉ hướng Huyết Ma công tử, mà không phải hắn Triệu Hoài An. Trừ cái đó ra, còn có một điểm rất trọng yếu đó chính là những năm gần đây Tiểu Liên Hoa chùa một mực tại truy tìm Huyết Ma công tử tung tích, hay là có quan hệ Huyết Ma công tử tin tức. Nếu như đột nhiên có tin tức truyền ra Huyết Ma công tử xuất hiện tại Thương Châu cảnh nội, như vậy mình Lạc Phượng Cốc đương sẽ tuyệt đối an toàn, rốt cuộc không cần lo lắng bại lộ. Xuất hiện ở chỗ này, Triệu Hoài An nhếch miệng cười cười, liếm liếm tinh hồng bờ môi, thần sắc tham lam nói, nơi đây huyết khí nồng đậm, nhất định là viễn cổ thời đại một chỗ tế đàn. Mọi người ở đây không khỏi khẽ nhíu mày. Nói đùa cái gì? Điểm này bọn hắn lại há có thể không biết. Dùng đến hắn Triệu Hoài An chuyên môn nói ra sao? Hẳn là khi bọn hắn là ngớ ngẩn hay sao? Không đợi mọi người tại đây mở miệng, Triệu Hoài An lại tiếp tục chậm rãi nói ra, ta tu luyện chính là một thân máu công, lần này tại di tích này chi lực để cho ta gặp, rất hiển nhiên thượng tiên có đức, chứng minh nơi đây cùng ta có duyên, vậy cái này địa phương nên thuộc về ta, cho nên chư vị vì sao muốn ở đây tranh đoạt bản tôn chi vật? Triệu Hoài An trong tay quang mang lóe lên, một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập, huyết hồn kiếm xuất hiện tại Triệu Hoài An trong tay. Bất quá, tại Triệu Hoài An tâm ý tương thông phía dưới, huyết hồn kiếm bộ dáng đại biến, trở nên cực kỳ nặng nề, lên một lượt mặt tràn ngập một cỗ hùng hậu huyết sát chi khí, để cho người ta rất khó nhìn trộm trong đó. Tay cầm huyết hồn kiếm, Triệu Hoài An trên thân nồng đậm huyết sát kiếm khí quét sạch mà ra, thanh âm như là cuồn cuộn thiên lôi, ta hiện tại cho các ngươi một cái cơ hội, chớ có ở chỗ này cướp đoạt bản tôn chi vật, nhanh lên đi, nếu không giết không tha. Nghe Triệu Hoài An vô sỉ như vậy chi ngôn, mọi người ở đây lông mày càng là nhíu chặt, trên mặt nhao nhao hiện lên một tia nộ khí. Cái quỷ gì? Nơi đây vốn chính là di tích chi địa, cơ duyên người người như phải, lúc nào trở thành hắn Triệu Hoài An chi vật? Thế gian vì sao có như thế mặt dày vô sỉ người? Đối với cái này chỗ cơ duyên chi địa tình thế bắt buộc Tiêu Thiết Ưng càng là giận quá mà cười, ngữ khí lạnh như băng nói, Huyết Ma công tử, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới ra mặt của ngươi càng như thế dày, cũng dám khẩu xuất cùng ngôn, nói tử địa cùng ngươi hữu duyên. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Ngươi cho rằng ngươi vẫn là trước đó Huyết Ma công tử sao? Ngươi bây giờ chẳng qua là một cái nương tựa theo bảo vật bí pháp cưỡng ép nhiều lần đoạt xá người khác tham sống sợ chết ma môn tặc tử thôi. Như thế tham sống sợ chết người, lại có gì mặt mũi bảo chúng ta thối lui? Chẳng lẽ lại chỉ bằng ngươi bây giờ chỉ có kim đan trung kỳ cảnh giới thực lực hay sao? Hơn 600 năm trước thời điểm, Tiêu Thiết Ưng mới chỉ là một trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Thời điểm đó Huyết Ma công tử đã có Kim Đan đỉnh phong cảnh giới tu vi, tại Kế Châu, Thương Châu các vùng tiếng xấu truyền xa, trở thành không ít tu vi yếu ớt tu sĩ ác mộng hiểm. Thời điểm đó hắn, đối với cái này tiếng xấu truyền xa Huyết Ma công tử cũng là cực kỳ e ngại kiêng kỵ, sợ hắn tìm hướng mình Phi Ưng Sơn trang phiền phức. Nếu như là thời điểm đó Huyết Ma công tử đến đây, thể hiện ra bá đạo như vậy mặt dày vô sỉ một mặt, lại thêm kia cực kỳ hung tàn uy danh, sợ thật có thể đem ở đây người dọa lùi. Nhưng chuyện cũ không bây giờ ngày. Trước đó Huyết Ma công tử tiếng xấu truyền xa, thực lực cường hãn vô cùng, kim đan cảnh giới ở giữa đánh đâu thắng đó. Nhưng bây giờ Huyết Ma công tử bất quá là một cái mượn nhờ bí pháp bảo vật đoạt xá người khác tham sống sợ chết hơn 500 năm lâu hạ người ham sống sợ chết. Dạng này người, lại thêm hiện nay tu vi cũng kém xa lúc trước, lại nói thế nào chấn nhiếp mình đâu. Đúng. Huyết Ma công tử, nơi đây chính là cơ duyên chi địa, có năng giả mà có được, ngươi chớ có ở đây khẩu xuất của ngôn. Những người khác mặc dù trước đó cùng Tiêu Thiết Ưng đã sinh đã tử, nhưng lúc này đối mặt như thế mặt dạy vô sỉ Huyết Ma công tử, vẫn là lòng đầy căm phẫn gầm thét. Nghe lời của mọi người, Triệu Hoài An bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài một tiếng nói, xem ra chư vị là thật không muốn sống nữa nha. Dạng này cũng được. Thoại âm rơi xuống, không chờ ở trận đám người phản ứng, Triệu Hoài An cũng đã là bước ra một bước, trên thân huyết quang ngập trời, trong tay huyết hồn kiếm đột nhiên chém xuống. Không trung bên trong, ngập trời huyết sát chi khí bao vây lấy nồng đậm kiếm khí ầm vang rơi xuống, sông điểm báo tờ trắng nắm như là núi thây biển máu ở trong ma đầu. Tràng Nguyệt, một kiếm này tên là Tràng Nguyệt. Trên phạm vi lớn hấp thu nơi này sát lục chi khí cùng huyết sát chi khí, Triệu Hoài An khí tức trên thân đột nhiên tăng vọt. Cố khí tức này không ngừng ra chỉ tại Tràng Nguyệt một kiếm bên trong, là không trung ở trong kia một đạo to lớn kiếm khí càng phát lớn mạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh, huyết sát chi khí càng phát nồng đậm. Cách Triệu Hoài An gần nhất một kim đan trung kỳ cảnh giới tu sĩ tại lúc này căn bản không kịp phản ứng. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ hủy diệt tính uy áp như là Thái Sơn áp đỉnh quyền tịch mà đến, phản phất muốn đem hắn toàn bộ sinh cơ phá hủy. Đối mặt loại này kinh khủng uy áp, tên kia tu sĩ kim đan trên mặt như cho tàn, trong lòng đã thăng không dậy nổi bất kỳ kháng cự nào chi tâm. Trốn ba. Hắn muốn trốn, muốn bảo trụ cái mạng nhỏ của mình, cũng không tiếp tục muốn tranh đoạt chỗ này cơ duyên chi địa. Nhưng tại Tràng Nguyệt một kiếm bao phủ phía dưới, tên này kim đan trung kỳ cảnh giới tu sĩ, tất cả đường lui đã toàn bộ bị phong tỏa. Hắn lúc này, căn bản không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Dưới mắt, như muốn mạng sống, chỉ có chọi cứng, từ chính diện đánh tan đạo này mang theo áp lực mênh mông, tràn ngập sát lục chi khí Trảm Nguyệt một kiếm. A ba, chết 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 ba. Lớn tiếng gầm thét. Tên này kim đan trung kỳ cảnh giới tu sĩ lập tức tiêu đốt thể nội tinh huyết, bộc phát ra mình sức mạnh cường hãn nhất, muốn liều mạng chống cự lại cái này kinh khủng như vậy một kiếm. Nhưng rất đáng tiếc, Triệu Hoài An kiếm không phải tốt như vậy tiếp được. Hắn bất quá một bình thường tán tu, trên thân có thực lực cũng không có mạnh mẽ như vậy, đang lớn tiếng gầm gừ bên trong, theo một chữ, chết, rơi xuống. Tên này kim đan trung kỳ cảnh giới tu sĩ thanh âm lập tức im bặt mà dừng, cả người hóa thành đầy trời mảnh vỡ, trên thân tất cả tinh huyết toàn bộ bị huyết hồn kiếm hấp thu. Thông qua những năm này tu luyện, Triệu Hoài An sớm đã đem Trảm Nguyệt một kiếm tu luyện tới cảnh giới viên mãn, uy lực lớn biên độ tăng lên, mà lại tiêu hao cũng đem đối ứng giảm bớt. Một kiếm đem tên kia kim đan trung kỳ cảnh giới chém giết, thừa dịp mọi người tại đây còn tại chấn kinh thời khắc, Triệu Hoài An thân thể như là mị ảnh lấp lóe. Thanh âm hắn như là cuồn cuộn thiên lôi vang vọng tại chỗ này tế đàn màu máu ở trong, cơ hội, ta đã cho các ngươi, đã các ngươi không muốn đi, như vậy đều lưu lại đi. Tin tưởng các ngươi trên thân ẩn chứa tinh huyết nhất định có thể khiến cho ta thần công tiến thêm một bước ba. Chương 239. Đối chiến Tiêu Thiết Ưng. Chương 239. Đối chiến Tiêu Thiết Ưng. Thân hình lấp loé. Triệu Hoài An sau một khắc lại xuất hiện tại một tên khác kim đan cảnh giới trước mặt. Tên này kim đan cảnh giới tu vi còn không bằng trước đó thực lực của người kia cường hãn. Lại thêm trước đó cùng người khác liên hợp cộng đồng chống cự Tiêu Thiết Ưng, lúc này trên thân đã có thương thế nghiêm trọng. Dưới tình huống như vậy, hắn thậm chí còn chưa kịp phản ứng, ngay cả chống cự đều làm không được, liền bị Triệu Hoài An một kiếm lột đầu. Liên tục giải quyết hai tên kim đan cảnh giới, mọi người ở đây cũng liền chỉ còn lại Tiêu Thiết Ưng cùng một đám trúc cơ cảnh giới tu sĩ. Về phần trước đó kim đan cảnh giới, sơ tại Triệu Hoài An giáng lâm trước đó, liền bị Tiêu Thiết Ưng một người giải quyết hết. Trong tay huyết hồn kiếm chém xuống, trên bầu trời gió nổi mây phun, đầy trời huyết vân bao phủ, máu tanh cuồng phong gào thét, từng đạo kiếm khí không ngừng ở trong đám người cướp đoạt quan xuyên. Mỗi một đạo kiếm khí xuyên thẳng qua chỗ, liền sẽ mang đi một trúc cơ cảnh giới tu sĩ tính mệnh. Theo đại lượng trúc cơ cảnh giới vẫn lạc, ở vào bên ngoài ở trong tu sĩ rốt cuộc kìm nén không được sợ hãi trong lòng chi ý, nhao nhao riêng phần mình thi triển mình đào mệnh thủ đoạn, điên cuồng hướng về địa phương khác chạy thủ mạng. Những người này không đủ gây sợ. Triệu Hoài An không có để ý bọn hắn. Hắn hiện tại đối thủ chân chính là ở một bên không ngừng ngưng tụ trên thân khí tức, trong tay lợi chảo chán phóng thanh sắc quang mang Tiêu Thiết Ưng. Giải quyết hết trước mắt Tiêu Thiết Ưng, hắn liền có thể nhanh chóng thu hoạch được nơi đây cơ duyên, sau đó càng biến dung nhan, cải biến trên thân khí tức, trốn vào cái khác tán tu hàng ngũ, từ đó tiếp tục tìm kiếm cái khác cơ duyên. Tiêu Thiết Ưng ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Hoài An, thanh âm ở trong lần chứa cực kỳ vẻ phẫn nộ nói, "Huyết Ma công tử, không nghĩ tới để ngươi nhiều lần đoạt xá, tu vi mặc dù kém xa lúc trước, nhưng thực lực nhưng vượt xa ngang nhau cảnh giới a." Triệu Hoài An nhếch miệng cười một tiếng, sợ, sợ liền tối lui, nói không chừng còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn mấy chục năm, hưởng thụ ngươi kia sau cùng thời gian. Tiêu Thiết Ưng lắc đầu, thở dài một tiếng nói, mặc dù thực lực ngươi viễn siêu ngang nhau cảnh giới, nhưng bổn trang chủ thế nhưng là Kim Đan đỉnh phong cảnh giới a, xa xa so ngươi cao hơn hai cái tiểu cảnh giới, ngươi không phải là đối thủ của ta. Điểm này Tiêu Thiết Ưng có tự tin. Trước mắt Triệu Hoài An bày ra chính là Kim Đan trung kỳ nhục thân tu vi. Loại thực lực này mặc dù cường hãn, Ưng Trảo thần công vừa vận khắc chế thể tu, mà lại tự thân tu vi viễn siêu Triệu Hoài An, trận chiến này hắn tất thắng không thể nghi ngờ, nhiều nhất là tiêu hao nhiều hơn một chút thể nội số lượng không nhiều tinh huyết. Nhưng chỉ cần hắn thu hoạch được nơi đây cơ duyên, có thể đột phá nguyên anh, đây hết thảy đều là đáng giá. Cái gì kim đan đỉnh phong cảnh giới? Ha ha. Nói câu không dễ nghe, ngươi bây giờ đã tuổi già khí suy, bất quá là một đầu đau khổ dễ rủa lao cầu thôi. Triệu Hoài An đôi mắt băng lãnh, trong tay huyết hồn kiếm chuyển động, sát cơ ngập trời phun trào, quyền tịch lấy không trung ở trong tán phát sát lục chi khí cùng huyết sát chi khí hướng về Tiêu Thiết Ưng đánh tới. Làm càn, huyết ma công tử ngươi muốn chết. Tiêu Thiết Ưng phẫn nộ đến cực điểm, hai tay ở trong hiện ra từng tầng lóe ra nồng đậm hắc khí lẫn phiến, ưng trảo thần công thi triển, nhanh chóng hướng về Triệu Hoài An đánh tới. Tuổi thọ còn thừa không nhiều, đây là nghịch lân của hắn, bây giờ bị Triệu Hoài An đâm trúng đau nhức điểm, hắn lại há có thể không giận. Mà hai tay của hắn ở trong nổi lên kia từng mảnh màu đen nhánh lẫn phiến, thì là tản ra trung phẩm pháp bảo chi uy, đây là Tiêu Thiết Ưng bản mệnh pháp bảo. Tại hơn 200 năm trước, hắn liền đạt được cái này trung phẩm pháp bảo. Lúc trước vì càng thêm thuận tiện mang theo, trình độ lớn nhất thi triển ra cái này trung phẩm pháp bảo uy lực. Tiêu Thiết Ưng không tiếc tiêu tốn rất nhiều đại giới mời tới một tam giai cực phẩm luyện khí sư, để hỗ trợ tiêu tốn rất nhiều vật liệu, đem cái này trung phẩm pháp bảo cùng hắn hai tay hòa làm một thể. Quá trình mặc dù cực kỳ thống khổ, nhưng Tiêu Thiết Ưng thành công, lại dùng tinh huyết đem nó luyện chế thành bản mệnh pháp bảo, khiến cho uy lực đại tăng, có thể hoàn mỹ thi triển ra ưng trảo thần công uy lực ưng trảo thần công thi triển, tiếng gió rít gào, ưng kích trường không. Một đầu to lớn diều hâu huyễn ảnh ở trên không ở trong bay lượn đánh bay đầu này to lớn diều hâu huyễn ảnh hung hăng đập nện hướng không trung ở trong kia một đạo mang theo đầy trời giết chóc huyết sát kiếm khí. Cả hai đụng vào nhau. Trong một chớp mắt, lập tức kịch liệt tiếng nổ vang động, một cỗ kinh khủng khí lãng hướng về bốn phía quét sạch ra. Theo không trung ở trong hai cỗ công kích va chạm bạo tạc, giữa không trung, huyền không trôi nổi Tiêu Thiết Ưng cùng Triệu Hoài An cũng là hung hăng đụng vào nhau. Triệu Hoài An cầm trong tay huyết hồn kiếm, kiếm mang sắc bén, hung hăng hướng về phía trước vung chặt. Tiêu Thiết Ưng song trảo ở trong tràn đầy lân phiến, sắc bén móng tay phảng phất như là thần binh lợi nhận, chán phóng điểm điểm hàn mang. Huyết hồn kiếm cùng Tiêu Thiết Ưng song trảo cũng là tương hỗ chiến đấu, từng đạo sáng chói hỏa hoa không ngừng bắn ra mà ra. Oanh ba, lại là một tiếng bạo tạc. Kinh khủng khí lãng quét sạch, tại sáng chói hỏa hoa băng xạ thời khắc, Triệu Hoài An cùng Tiêu Thiết Ưng đồng thời rút lui. Thân thể rút lui mấy chục bước, ngăn chặn thể nội lăn lộn khí huyết, Tiêu Thiết Ưng chỉ cảm thấy yết hầu một trận ngai ngái. Thân xác hắn tràn đầy chấn kinh cùng kiên kỵ, nghiến răng nghiến lợi nói, thật là lớn lực đạo, huyết ma công tử không nghĩ tới ngươi trốn đông trốn tây nhiều năm như vậy, vậy mà đem một thân nhục thân chi lực tu luyện tới tình trạng như thế, thể nội tựa hồ còn ẩn chứa một loại nào đó huyết mạch. Triệu Hoài An thân thể chỉ là rút lui mấy bước. Hắn tu luyện ngũ hành kim cương đoạn thể quyết, trước đó lại liên tục nuốt thất thải xà mãng huyết nục cùng tinh huyết cùng hỏa long dịch chờ cực kỳ chân quý, tăng cường nhục thân chi vật. Tại luyện thể kim đan trung kỳ cảnh giới tu vi dưới, trên người hắn một thân lực đạo đã sớm kinh khủng như vậy, viễn siêu mặt ngoài tu vi. Nhìn xem Tiêu Thiết Ưng kiêng kỵ thần sắc, Triệu Hoài An khinh thường cười lạnh một tiếng, lão cẩu chính là lão cẩu, già liền muốn thừa nhận, thời đại đang biến hóa, ngươi già rồi liền cũng phải thoái vị, cho nên. Triệu Hoài An thân thể lấp lóe, một thân tốc độ bị hắn thi triển đến cực hạn, hôm nay ta liền vì Phi Ưng Sơn trang giành phúc lợi. Để những kia tuổi trẻ hạng người sớm leo lên trang chủ chi vị, mà ngươi chết đi cho ta ba. Đầy trời huyễn ảnh hiện hiện, không trung bên trong trực tiếp xuất hiện trên trăm đạo huyễn ảnh, mỗi một đạo huyễn ảnh đều là Triệu Hoài An, cũng có thể nói mỗi một đạo huyễn ảnh đều không phải là Triệu Hoài An. Tại cực hạn tốc độ phía dưới, giả cũng trở thành sự thật, thật cũng thành giả. Chém ba. Trên trăm đạo huyễn ảnh đồng thời khôi phục kiếm trong tay, kiếm khí đầy trời quyển tịch lấy nồng đậm sát lục khí tức tung hoành không trung. Bọn hắn giống như từng tia chớp nhanh chóng hướng về giữa không trung Tiêu Thiết Ưng đánh xuống, mỗi một đạo kiếm khí ở trong đều mang theo cực kỳ khủng bố hủy diệt chi khí. Cảm thụ được bực này kinh khủng công kích, Tiêu Thiết Ưng sắc mặt khó coi, thân hình hắn như là hùng ngừng, dương cánh bay lượn, thân hình không lùi mà tiến tới, đột nhiên hướng về phía trước nào tới, một thân khí thế cực kỳ kinh người. Phi Ưng thần trảo thi triển, không trung ở trong điểm điểm hàn mang nở rộ lấp lóe, một đầu to lớn Phi Ưng huyễn ảnh hiện hiện, quấn quanh ở Tiêu Thiết Ưng thân thể trung quanh. Rầm 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 ba. Một cú kịch liệt tiếng nổ vang lên, to lớn Phi Ưng huyễn ảnh quấn quanh ở Tiêu Thiết Ưng trên thân thể, cùng hắn cộng đồng đánh tan từng đạo kiếm khí, từng đạo huyễn ảnh. Nhưng mà, ngay tại Tiêu Thiết Ưng thẳng tiến không lùi, tùy ý trùng sát thời điểm, một đạo huyết hồng sắc quang mang đột nhiên sau lưng hắn nở rộ.